phải tôi nghe một thời cái công từ tại kỷ niệm tình xa của trường gia thấm cô đồng gần hạnh xa về khi đêm dần bạn có một ngày trời dương sáng cô thân ở quang chiếu giữa các tòa kỷ niệm đến nơi phật ngự đành để thế tôn nghe nóng rồi đứng một tên phương kính tên vân vân lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày bị đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống gần vui kẻ thân rằng bận trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sơ tên họ công đương trường đã làm chân chăm là phúc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng tâm nói nhưng lời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư thiên hàng nguyên buồn hạnh vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh phương hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời
tâm thân đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lên cao
xa thú lần thai. Hôm nay chị Nhật Quỳnh có công chuyện nhà không có làm chi chúng được, còn Tâm Như thay thế cho chị Nhật Quỳnh. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp muốn thoát thâm má theo lời học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Iti Vutaka, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Khao Thố mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Can đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều. Giữ sinh đi từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con Tâm Như thành kính định lễ chư công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp học lời dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay là ba phước báo, ba phước nghiệp sự. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh, đọc kinh Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm định lệ đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật Bảo, nguyện cầu đức Pháp Bảo, nguyện cầu đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biệt lạc, tu trong thiền. Tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy để đầu phục lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivutaka. Đề tài hôm nay là ba phước nghiệp sự, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Thầy kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về một đề tài rất là cổ điển, nghĩa là đây là một đề tài được nói đến rất là nhiều ở trong các thư viện, ở trong những thời pháp, và thỉnh thoảng quý Phật tử đi chùa thường nghe chư tăng giảng về ba pháp này. Và thế thì bây giờ ở đây đặc biệt có đề cập đến pháp bố thí là một phước nghiệp sự, do vì thường chư tăng hay giảng đây là ba pháp của người tại gia cư sĩ, và nó cũng là một điểm rất là thú vị là ba trong ba pháp này, pháp thứ ba gọi là pavana, pavana nghĩa là tu tập, thường gọi là tu tiến hay là thiền định, thì cái chữ tu ở đây nó lại quấy ở trong một phạm vi, đó là tu tâm dưỡng tánh hay là tu tập tâm ý. Nó có khác với chữ trì giới. Đối với tất cả chúng ta thì sự trì giới vốn là một pháp tu, nhưng mà ở tại đây chỉ tu tập thì đặc biệt chú trọng về thiền định nội tại. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau phần chánh kinh chúng ta sẽ nghe giảng về nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Xin quý vị cùng ghi đọc cho phần chính thức.
Ba phước nghiệp sự. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp này. Có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh, và tu tập từ tâm. tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. À, bây giờ không biết hôm nay thì không hiểu là hôm nay giờ này thì Thượng Tọa Pháp Đăng đã đến diễn đàn chưa nhà, đã phải xuống phải lật qua trang bạn thấy chứ Thượng Tọa Nhân Đẳng bây giờ Thượng Tọa Pháp Tăng chưa vô, chắc là con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ.
Nam mô Bụt Thà. Dạ. Kính bạch chư tôn đức và thượng úy Phật tử. Bởi vì Thượng Tọa Pháp Tăng vẫn chưa vào rung, do vậy chúng tôi xin được tạm thời biệt khuyết. Và khi nào Thượng Tọa Pháp Đăng vào rung thì quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết để chúng tôi thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng tiếp tục. Thứ gì trước nhất là đoạn kinh này đề cập đến ba phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự ở đây dịch từ chữ kia phát thuốc, tức là những cái sở hành tạo ra công đức. Cuộc sống của chúng ta có những thứ mà nó tạo ra phước, có những thứ nó không tạo ra phước, và có những thứ nó tạo ra ác nghiệp. Nó tương tự như trong cách chúng ta sử dụng đồng tiền, có những thứ chúng ta sử dụng đồng tiền nó tạo ra tiền, có những thứ chúng ta sử dụng đồng tiền thì như là đổ xuống hố sâu, và có những thứ mà chúng ta sử dụng đồng tiền nó hại chính mình. Cũng xài tiền giống nhau, nhưng mà đôi khi cái việc xài tiền nó dẫn đến những cái hệ quả khác nhau. Chúng tôi nhớ là ở trong cổ học Kinh Hoa ngày xưa có một câu chuyện, một người chủ sai người quản gia đi đến một cái kinh đô để mua đồ về chở nhà, vì đã đi rồi trở về tay không, thì vị chủ mới hỏi rằng tại sao không có mua gì hết vậy. Thì người quản gia mới nói rằng dạ có, mua rất là nhiều. Thưa ông chủ, tôi đến kinh đô nghe ở đó có đang xảy ra thiên tai bệnh dịch, và tất cả số tiền đó tôi đã dùng để mua những cái vật cứu trợ. Thầm chủ nói tại sao như vậy, tại sao nó là có mua. Thì ông nói rằng ở nhà có rất là nhiều thứ, cái gì hình như cũng có hết, nhưng mà tôi thấy rằng mình nên mua thêm phước đức, giờ đó tôi đã mua cái phước đức về cho nhà ông chủ. Thì thưa quý vị, chúng ta cầm đồng tiền để mà xài trong đời sống thì nó cũng có nhiều cách xài, và mỗi cách xài nó mang đến hệ quả khác nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, một ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ, là chừng đó tâm trí, chừng đó thì giờ, chừng đó cuộc sống. Nhưng mà chúng ta sử dụng cuộc sống như thế nào mà nó mang lại những lợi ích cho mình, cho người khác, mang lại cái phước lành của mình cho mình là người khác, đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Kể đây Đức Phật này đặc biệt là dạy ba pháp. Cái pháp thứ nhất mà chúng ta nghe nói là bố thí, nói cách dễ hiểu là biết cho. Cái pháp thứ hai là trì giới, nói nôm ra là biết gìn giữ. Và pháp thứ ba là Phavana, chúng ta gọi là biết khuôn tu. Thế nào là biết cho? Biết cho ở đây nghĩa là cuộc sống của mình, cái mà mình có, mình có thể san sẻ cho người khác. Chúng ta có nhiều thứ để san sẻ lắm, nhưng mà tại chúng ta không làm. Có một lần Đức Phật Ngài nói một câu rằng, nếu có một người nào đó mà biết cái lợi ích của sự bố thí như là Như Lai biết, thì không có một bữa ăn nào mà người đó không san sẻ cho chúng sanh khác. Tại vì cái sự chia sẻ nó làm cho đời sống được đẹp, cái sự chia sẻ nó làm cho cái tâm hồn của chúng ta mở rộng ra, sự chia sẻ mang lại phước báo. Và có thể nói rằng trong tất cả những thiện pháp mà được đề cập đó, thường bố thí đứng đầu. Ví dụ như 10 pháp ba la mật, hay là thập hạnh phúc, hay là ba pháp mà chúng ta nói ở tại đây, thì thứ nhất là gì? Tất cả những điều đó bố thí thường được nói đến trước. Cuộc sống nó là một cuộc hành trình, và trên cuộc hành trình đó nó có hai sự việc mà chúng ta thấy hoàn toàn trái nhau. Một tức là chúng ta sống rất là ích kỷ, hai là chúng ta sống có nghĩ đến người khác. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu chúng ta sống ích kỷ, cái gì nghĩ đến mình á, mà chỉ biết có mình thôi đó, thì chúng ta cũng sống, nhưng mà đời sống đó nó là một đời sống hạn hẹp, và nó gây ra khổ cho nhiều người khác. Chúng tôi nhớ có một bà bác sĩ tâm lý của người Hoa Kỳ, và bà có một cái show ở trên TV. Lâu lắm rồi chúng tôi không có được, chúng tôi không có xem TV, nhưng mà lần đó vì lý do ở phía trường, chúng tôi ngồi chờ đợi máy bay và chúng tôi xem TV. Thì bà có nói một câu là, người ta nói nhiều về cuộc sống hôn nhân, nhưng mà đối với bà đó, thì cuộc hôn nhân mà nó hạnh phúc hay không hạnh phúc đó, là nó chỉ tùy thuộc vào một yếu tố thôi. Đó là người vợ và người chồng có ích kỷ hay là không ích kỷ. Khi mình có ích kỷ đó, thì mình chỉ biết nghĩ bản thân của mình, mình đòi hỏi người khác phải làm cho mình, mà ít bao giờ nghĩ rằng mình làm cái gì cho người khác, mình mang lại cái gì niềm vui cho người khác. Kể cả có một sự việc như vậy là lúc nào mình cũng nghĩ rằng người khác phải làm vui lòng mình, cái đó cũng là ích kỷ mà chúng ta không có suy nghĩ. Và cái sự ích kỷ đó là nghĩ quá nhiều cái đến cái tôi, cái ta đó. Người ta cũng thường nói là cái tôi thật đáng ghét, thì quả thật nó có những trường hợp, nhiều trường hợp cái tôi rất là đáng ghét rồi. Một con người sống ở đời mà chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Khi nghĩ đến mình trở nên tàn nhẫn. Khi mình nghĩ đến mình chỉ biết có mình á, là mình không quan tâm đến người khác. Khi mình nghĩ đến mình á, thì cái gì mình cũng muốn gom hết cho mình hết. Thì thứ gì điều mà Đức Phật dạy đó là biết bố thí, biết chia sẻ. Nó là một cái cánh cửa khai thông, mà khả dĩ mình có thể giảm bớt sự ích kỷ cho mình. Chúng tôi lấy ví dụ là không cần phải chuyện gì lớn, có chi tăng đến gặp chúng tôi từ xa đến, chúng tôi bỏ ít thì giờ để chuẩn bị một cái mâm trà, chuẩn bị ít thức ăn đón tiếp các vị đó. Tại vì mình nghĩ rằng các vị đường xa đến mà mình làm như vậy thì các vị vui, các vị hoan hỷ. Nhưng nếu chúng tôi ít nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng ồ, mấy vị đó đến làm phiền mình, tại sao mình phải đón tiếp, mấy vị đó làm lợi ích thì làm lợi gì cho mình đâu đó, thì cái đó nó làm cho sự việc khác đi. Cái gọi là tử tế, cái gọi là thân thiện, cái gọi là mở rộng bàn tay, tất cả nó đều bắt nguồn từ cái gì? Cái tâm không ích kỷ, cái tâm biết chia sẻ, có sự quan tâm đến người khác. Chúng ta cứ nhìn và nhìn thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy một điều là cuộc sống mà là ích kỷ nó giết chết rất là nhiều thứ. Ở trong cái đời sống trong gia đình thì chính sự ích kỷ nó giết chết hạnh phúc của người vợ và người chồng. Ở ngoài xã hội, cái sự ích kỷ đó nó làm xã hội trở nên điên đảo, nó làm cái xã hội thiếu cái nụ cười, xã hội thiếu những con người nhân đạo, nó thiếu cái mặt nhân văn của đời sống. Tại vì sao vậy? Tại vì mình tưởng tượng mình sống ở trong một cộng ý, ở trong một tổ chức mà không có ai có lòng vị tha, không ai biết quan tâm người khác, mà chỉ còn là kịch để dành để dịch cho bản thân, thì thực ra đời buồn lắm. Cái mà chúng ta gọi là thân thiện, cái mà chúng ta gọi là tình thương, là vị tha, tất cả nó đều đến từ từ một dấu hiệu là bàn tay mình mở rộng. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ ở ngoài đời vô trong đạo, thì chính những con người biết chia sẻ, biết giữ lấy người khác, làm cho cuộc sống được đẹp. Và thật ra thưa quý vị, cái gọi là bố thí trong đạo Phật đó, nó rộng lắm. Thì bố thí ở đây không phải là mình có tiền mình cho người khác mà là bố thí. Thì bố thí ở đây được kể như là nó có sự san sẻ về vật chất, và nó cũng có sự san sẻ về tinh thần. Nó san sẻ về tài vật, và nó san sẻ về những cái gọi là sự hiểu biết của mình. Chứ đây lấy ví dụ như vậy là có nhiều người sẵn sàng đãi những người khác một bữa cơm, nhưng mà mình không có chịu khó mình chia sẻ cái niềm tin của mình, chia sẻ sự hiểu biết Phật pháp mình cho người khác. Và Đức Phật dạy rằng bố thí có tài thí và có pháp thí. Kể cả chuyện này thưa quý vị, mình chia sẻ tri kiến với mình này. Chúng tôi có gặp một số Phật tử mà dùng nhiều thời gian để thuyết phục các vị được. Các vị nói một nồi canh khổ qua rất ngon, nếu người khác hỏi thì các vị không muốn chỉ, các vị muốn giữ cái bí quyết đó làm riêng của mình. Chúng tôi ngồi xuống trình bày cho các vị thấy rằng mình giữ không biết giữ cho ai, mà cũng chẳng có làm giàu có gì. Nhưng mà nếu mình chia sẻ cho người khác, cái đó mình có được cái phước, đó là mình không có bỏng sẻn, và không bỏng sẻn với cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình. Thật ra con người của chúng ta thưa quý vị, nó có nhiều cái ích kỷ lắm. Mình muốn thủ đắc những cái gì đó mà nó, mình làm chủ cái gì đó mà nó đặc biệt mà người khác không có, và mình sợ người khác có họ sẽ làm hay hơn mình, làm tốt hơn mình. Mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu mình giàu có mình trúng số mình sẽ bố thí rất là nhiều, nhưng mà thật ra vấn đề nó không phải vậy. Vấn đề không phải là mình trúng số rồi mình có 1-2 triệu đồng mình đi cho người khác mới gọi là bố thí. Ngay cả trong giờ phút hiện tại này mình không trúng số, mình chia sẻ trong khả năng của mình, thì điều đó nó vẫn giống như mình trúng số thôi, nó còn hơn nữa. Khi mình trúng số thì mình cho người ta 50 triệu không bằng ở trong giờ phút này mình thể chia sẻ vài trăm đồng. Con người chúng ta thường nghĩ như vậy, nhưng mà cái nghĩ đó nó làm cho chúng ta không có làm được. Nếu tôi trúng số tôi sẽ làm thế này thế kia, thì điều đó là do vì bây giờ tôi chưa trúng số tôi không làm gì hết. Cuộc sống của chúng ta không nhất thiết là mình phải có nhiều tiền mình mới làm bố thí được. Cuộc sống chúng ta không nhất thiết là mình phải có rất nhiều mình mới chia sẻ được. Cái chuyện chia sẻ rất là dễ. Ngay cả quý vị Phật tử cũng biết là Đức Phật Ngài dạy mình dùng cái lời nói ái ngữ, lời nói thân thiện, mình mang cho người ta được sự ấm áp, mình mang lại cho người ta cảm giác là bình an khi ở gần mình. Cái đó Đức Phật dạy cũng là một sự cho cái túi. Rồi ở trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi một chút quan tâm, ví dụ như thấy một người bệnh, thay vì mọi người làm lơ hết, bây giờ có người thì hỏi anh chị sao rồi, mình đang một vài viên thuốc mình cho người đó, mình chăm sóc một ít, cái sự quan tâm của mình đó cũng là sự cho. Hay là mình học Phật pháp, mình thấy có cái chuyện gì đó mình đã được chia sẻ khác, cái đó cũng là cho. Và thưa quý vị, sự thọ tăng đã vào trung rung, xin được kính thỉnh sự thọ tăng hoan hỷ tiếp tục cho bài pháp ngày hôm nay. Xin kính thỉnh sự thọ.
Dạ, nên một bức hàng nhé, một phần này nhé, nên là ý Phật thì được phát được tạo, nên là được tạo được tạo. Dạ, tình tiền nhà tình tạo để giúp dùm cho con một chút. À thì như lời nhà tình tạo nói về cái pháp bố thí đó, thì chúng ta thấy cái gì ở bên chúng ta mà có đó, thì chúng ta đều có thể san sẻ được. Đức Phật thì nói về cái bố thí thì có ba cái loại, mình có thể nói là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Pháp thí là bố thí và những cái lời dạy của Đức Phật, hay là những cái nghề nghiệp mà thường thường thì quý vị thấy có những cái nghề nghiệp hay là có những cây thuốc nam, có những cái nghề làm bánh tiêu hay là những cái nghề làm bánh ngọt hay là những cái nghề làm bánh mì đó quý vị biết đó. Ngày xưa người ta đi học một cái nghề bánh mì như vậy, các chục cây già người ta mới học được. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta đó biết mà san sẻ những cái điều đó, đó nó cũng là một cái sự bố thí. Bởi bình thường đó, mình cho người ta một cái nghề để người ta sống được đó là mình cho người ta một cái sự an vui. Bởi vì trong đạo Phật đó, thì chúng ta thấy đối với cái giáo lý của Đức Phật đó, Đức Phật ngày tuyên bố ngài một vị giáo chủ với bàn tay mở rộng, mở rộng là không có nắm một cái gì ở trong cái bàn tay của ngài á. Nên Đức Thế Tôn ngài được gọi là bậc thiên nhân chi đạo sư. Còn đối với chúng ta thấy những cái nghề nghiệp mà chúng ta thấy có những cái bài thuốc mà chúng tôi thấy cái người làm băng hoặc là những cái bài thuốc mà trị rắn trị đồ, những bài thuốc mà chỉ có dại cắn đó, những cái bài thuốc đó mà bây giờ nếu mà quý vị biết là nếu mà phổ biến cho mọi người mà họ học được đó, nó cũng là một cái cách Đức Phật gọi là tốt đẹp cao thượng. Vì cái tâm của mình mà mình thương yêu mọi loài mà mình có thể chia sẻ với họ được những cái gì của mình có đó, thì đạo Phật đều gọi là bố thí đó. Bố thí chúng ta nhìn vào chung đó, nếu là pháp khí là chúng ta bố thí những gì cao quý mà để cho người ta hướng thượng, hay là một cái lời dạy mà người ta có thể sống cả đời. Thường thường chúng ta thấy đối với những người miền Trung đó, thường họ có một cái quan niệm là họ cho con học hành, họ cố gắng họ đầu tư cho con họ học hành cho thật tốt. Và chúng ta cũng thấy ngày xưa đó thì người ta đi học với những vị danh sư đó. Thì những vị danh sư đó cũng dạy những cái nghề nghiệp của mình, nhưng mà nó có thể là nói rằng một cái vị học trò phải bỏ tiền ra để học, hoặc là một cái người học trò phải bỏ công của mình ra để làm công việc cho thầy để học những cái điều đó. Thì chúng ta thấy đối với Phật pháp thì chúng ta thấy Đức Phật này còn dạy cao thượng hơn. Và thường thường thì ngài nói rằng bố thí pháp đó là phước tối thường. Bởi vì chúng ta thấy bố thí pháp là phước tối thường, tại vì pháp bản của Đức Phật đó là một cái lời dạy để chúng ta thoát ly luân hồi hoặc là không rơi vào đọa xứ. Để chúng ta thấy có nhiều lần chúng tôi ngồi với trưởng cũng khích lệ chúng ta, trưởng nói rằng trong cuộc đời vị tu sĩ đó, cái việc quan trọng nhất là cái việc hoằng pháp là bố thí pháp đó, hoặc là hộ pháp là làm sao cho Phật pháp nó được thành hành bằng cách viết kinh, viết sách, ứng phóng, thuyết giảng, rồi pháp đàm, hoặc là khái hoa đạo, những đêm đầu đà đó là những cái việc mà phải làm, một cái việc phải làm. Quý vị thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều người họ nghe một bài pháp thôi, chúng ta thấy như là ngày xưa đó, ngày họ rất là có nhiều trí tuệ nhưng mà không có thể nào giác ngộ được, phải nghe một cái bài pháp ngắn gọn với ngài A Tỳ Kheo nói về các pháp phụ vi, người đưa tâm người quán xét được. Nên đối với cái sự bố thí trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta hiểu rằng cái bố thí đó là pháp thí, rồi tài thí, vô ý thí. Vô ý thí là chúng ta sống đời sống mà chúng ta có nghiêm túc về giữ giới, không sát tâm, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là chúng ta giữ những học giới không làm thương tổn mọi người. Chúng ta thấy đối với người Bắc Lưu Châu đó, họ có tuổi thọ là 10.000 tuổi. Tại sao họ có tuổi thọ căn bản như vậy? Tại vì người Bắc Lưu Châu quý vị biết họ có năm giới căn bản, họ không bao giờ vi phạm những học giới. Còn đối với người Nam Thiện Mũi Châu chúng ta đó, thì có lúc tuổi thọ lên rất là cao. Và chúng ta thấy như vô mặt cá đây quá, 84.000 năm đó làm vị hoàng tử rong chơi, 84.000 năm làm vị hóa dương, 84.000 năm làm vị chánh dương, 84.000 năm tại vườn tòi này vô mặt cá đây quá có một cộng tập bạc ở trên đầu và xuất gia tu tập 84.000 năm. Như vậy cái thời kỳ mà ở Nam Thiện Mũi Châu chúng ta đó, cái thời kỳ mà họ tu tập và giữ giới đó, thì cái tuổi thọ họ giữ giới là họ tu tập mà những cái phạm mà như là cái đề mục tu tập mà tăng về phạm thiên vậy đó, thì cái thời kỳ mà loài người mà tu tập thiện pháp nhiều đó, thì cái tuổi thọ là người lên rất là cao. Còn đối với cái người mà chỉ thuần giữ giới không có tăng trộm cắp tà dâm nói dối đó, thì chúng ta thấy là giữ giới thôi, nhưng mà chúng ta ngoài cái vấn đề người mà chúng ta thấy có tuổi thọ hay là có của cải tài sản như tiên thiên đó, thì bố thí thì không ai cần nhận hết. Nhưng mà người ở Nam Thiện Mũi Châu chúng ta có lúc mà mình bố thí được có thể tài trí có pháp thí, mình giữ giới là vô quý thí rồi, nhưng mình có thể có tài trí pháp thí nữa. Nhưng mà đối với những người mà có như là ở bên Bắc Quân Châu mà có tuổi thọ, họ giữ giới họ có tuổi thọ 10,000 tuổi rồi, thì chúng ta biết là do giới căn bản họ có. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói về cái sự vô quý thí đó, mình giữ giới, mình sanh làm người, mình có những cái tướng đại nhân, như là Đức Phật này tuyên bố này có 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp đó, đều là do những cái chuyện sự công đức, ngoài cái việc là bố thí, pháp thí, tài thí và vô quý thí, nên ngày sanh ra lại có những cái tướng lưỡi rộng dài, hoặc là tướng tai tướng chân, tướng lông tai lông chân, hay là tướng tóc tướng mắt tướng môi tướng miệng, trên 32 cái đại nhân tướng đó và 80 vẻ đẹp đó, thì tuyên bố đều là do cái bố thí, cái pháp thí, cái tài thí và cái vô quý thí. Nên chúng ta thấy rằng nói về cái chỉ là một pháp thôi, đó là trong cái bước nguyện tự tác thành do cái chuyện từ bố thí đó, và chúng ta hiểu cái bố thí nó có ba cái góc độ như vậy. Rồi nói đến cái thứ đầu đó thì chúng ta thấy cái thứ hai là nói về cái bước nguyện tự do giới tác thành. Giới tác thành là khi chúng ta có sự ngăn ngừa những cái điều ác mà chúng ta không làm đó. Bởi vì quý vị biết người mà giữ giới là do cái lòng tào và quý họ có nhiều, là hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Nên bình thường những cái người mà họ hổ thẹn và gây sợ tội lỗi đó, thì họ không bao giờ làm việc mà tạc tăng, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được. Không bao giờ họ làm những việc mà cũng là tiêu tốn cái thời gian của mình mà uổng, mà họ phải giữ giới, họ tu tập thiền như vậy đó. Nên bình thường cái đời sống mà Đức Phật này đã nói một cái người mà điều thứ hai là họ giữ giới mà thường thường cái giới này là một cái điều mà làm cho chúng ta có nghĩa là không có vi phạm và chúng ta không có rơi vào đọa xứ. Nên thường thường quý vị thấy ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ thiệt, ngũ giới mình không có gìn giữ đó, cái đường trời người sẽ đứt lại. Bởi thường thường trong 10 cái đề mục tùy niệm đó, niệm mà trong nó có niệm giới, niệm giới là một cái đặc biệt, một chúng sanh khi mà phát nguyện họ thì ngũ giới. Thì phát nguyện họ thì ngũ giới này đó, mình chi xét về không chấp tranh, không trộm cắp, không tà dâm, và cũng chi xét về tại sao mình phải giữ giới như vậy. Bình thường Đức Phật ngày giảng văn kia đó, một cái người suy nghĩ rằng có ai đó giết hại mình, hoặc là giết hại quyến thuộc của mình, giết hại những người mình thương mình yêu đó, thì mình sẽ có cái cảm nhận như thế nào? Rất là đau khổ, rất là đau khổ. Vì mình có cái chi tư, mình có cái cảm nhận như vậy đó, mình thấy một cái người nào đó mà họ bị người thân của họ bị ai giết đó, thì họ rất là đau khổ. Thì mình thấy dù là mình là con người hay con thú đó, thì chúng ta thấy cũng giống nhau thôi. Nên có nhiều khi quý vị thấy có những con thú mà có con á, mà bắn con của nó cũng chết theo. Hoặc là chúng ta thấy có những loài quất á, bắt con quất mái rồi thì con quất trống nó cũng chết theo. Nó kêu thê thảm rồi từ từ nó cũng chết. Thì quý vị thấy không phải là loài người có chung tình mà có loài thú á, mà nó cũng rất là chung tình là quốc á. Chúng tôi cũng có coi những cái động vật có nhiều loài lắm, như là loài hồng hạc á, nó sống đôi với nhau đó, có nghĩa là hàng chục năm nó vẫn sống chung với nhau. Nó chỉ sống với con hồng hạc cái đó, những con hồng hạc đực đó thôi, nó là một cặp vậy đó. Thì chúng tôi coi có những loài mà thú nó cũng có cái sống mà có nghĩa là có những cái giới hạn như vậy đó, chứ không phải là không. Tuy rằng chúng ta biết rằng bởi vì con người, từ con người mà chết thanh xuống làm một cái loài nào đó thì nó cũng có một cái nguyên tắc, mà những cái loài nó có cái nguyên tắc là những cái loài nó không có nguyên tắc. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Tại vì cái đó mà thường thường các Phật giáo gọi là thường tình y duyên, cái gì, một cái thói quen mà tốt. Một cái thói quen tốt mà có nhiều khi ở trong cái địa vị mà mình có một cái thói quen, nhưng mà lỡ mình có một cái ác nghiệp nào đó cho mình thanh vào lời thú đó, thì mình vẫn có những cái tư cách tốt ở trong lời thú đó. Nhưng mà rồi có những cái lời thú đó nó cũng không có tư cách. Bởi vì chúng ta thấy thanh làm người, là người cũng vậy đó. Là người có nghĩa là có nhiều khi có những cái tư cách tốt mà họ phải nói là cũng tập nhiều đời nhiều kiếp. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này nói về cái loài mà sư tử đó. Mà có một vị thị khu đó mà ngủ đó, để tay chân để yên như vậy thôi, để yên cái tay chân như vậy đó, thì những vị thị khu kia nhìn thấy vậy, cái thấy cũng có một điều rất là hay. Đi bạch với Đức Phật thì Đức Phật cho nó rằng cái vị đó có nhiều kiếp làm sư tử, Và quý vị biết khi mà sư tử của mình nó ngủ, nó để cái đuôi cái chân đó, đó, nó để ngay chỗ đó và nó thức dậy đó, thì cái đuôi cái chân nó ngay chỗ đó thôi. À, nếu mà nó mà làm lộn động đó thì nó thấy làm như nó hổ thẹn vậy đó, nó phải ngủ nó cũng phải đặt chân đuôi nó nằm như thế nào đó mà nó đúng cái cách của nó. Thì chúng ta nói thấy rằng đó, bởi vì Đức Phật đó, trong đạo Phật cũng nói là cái thường gần y duyên là một cái thói quen, một cái thói quen mà một cái thói quen tốt, một cái thói quen xấu. Nên một cái người mà giữ giới đó, bình thường có một cái thói quen tốt mà là người đó luôn luôn tác ý giữ giới tâm sát tăng. Vì mình nghĩ rằng những cái gì mà mình có đó, quyến thuộc của mình hoặc là thân bằng của mình hoặc là người thân của mình, ai mà giết mình rất là đau khổ, mình đau khổ ngày đêm, mình thương nhớ gì đó. Nếu bây giờ mình không bao giờ mình hại những người khác, đó là những cái điều mà Đức Phật dạy trong thằng kia. Do mình suy nghĩ, mình thấy được như vậy nên mình không bao giờ làm tổn thương ai. Cũng như vậy trộm cắp á, quý vị biết trộm cắp á, quý vị biết mình có của mà người ta lấy của mình á, mình đau khổ lắm. Đau khổ, cái người đó đau khổ, nghĩa là người đó đau khổ cực, cùng cực. Có nhiều khi quý vị biết những người mà họ bị mất như vậy là có thể là họ bị người ta đánh chết, hoặc là bị chồng quýnh chết, hoặc là bị cha mẹ quýnh chết cũng không chừng. Nhiều khi họ bị mất cái của đó là nó gây ra tù tội cũng có. Nên bình thường Đức Phật này nói là mình không nên trộm cắp của ai, vì mình nghĩ rằng mình có của mà ai trộm cắp của mình đau khổ mức độ nào. Và như vậy mình nghĩ rằng mình không làm đau khổ cho người khác, nên mình giữ giới đó, không trộm cắp, không tạo danh cũng vậy. Mình thấy trong gia đình mình đó, như là con gái, con trai, con gái của mình hay là vợ của mình mà ai đó mà cưỡng hiếp đó, mình rất là đau khổ. Mình đau khổ và mình thấy như vậy, mình không bao giờ làm những cái việc đó đối với những người khác. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày khuyên về những cái giới mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ví dụ nói dối là chỉ mà chúng ta biết rằng làm cho người ta đau khổ. Quý vị biết rằng những con người mà mình nói một lời nói thôi, mình làm người ta người ta chết. Mình nói một lời mà nói thức tòa thôi, quý vị thấy. Mình không thấy mình nói thấy, cái người đó có thể cũng chết. Mình thấy mình nó không thấy, người đó cũng có thể chết. Vì thường thường mình thấy người ta ở chỗ đó thì người ta lại không có là người khác nhân. Nhưng mà mình nói mình không thấy chỗ đó, đồng nghĩa người đó có thể ở chỗ khác nhân. Như vậy thì chúng ta thấy bình thường Đức Phật này nói về cái tội mà nói dối đó cũng là cái tội rất là nặng. Nên bình thường cũng chỉ thấy khẩu nghiệp, nó ngốn nghiệp là ngoài cái nói dối, nói ác, cái đâm thọc, nói xây dựa, nói những loại nhận ví dụ ấy. Còn thân nghiệp thì chỉ có ba điều thôi, là tắc tâm, trọng tắc, tài dâm. Ý nghiệp nó có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Nhưng mà khẩu nghiệp đó, có bốn điều là chính vì như vậy á, nên Đức Phật ngày khuyên chúng ta đó, chúng ta giữ giới, không nói dối đó, thì chúng ta biết rằng cái người mà có cái lời nói mà mọi người giống nghe đó, như Đức Phật ngày tuyên bố, ngày xưa thì ngày tích lũy công đức đó, ngày không bao giờ nói dối, mà ngày nói những cái lời hòa hợp, ngày nói những cái lời mà người ta đẹp lòng, nói người ta nỗ lực tinh tấn, nói người ta cố gắng để loại bỏ những cái ác pháp, nói những lời nói mà cho người ta tu tập để người ta giác ngộ thánh nhân. Nên nhiều khi quý vị thấy ngài kể về những kiếp mà ngài là con chim công, quý vị biết cái người cha đó đình con chim công đó hết cả một đời luôn mà không có bắt được con chim công. Tới đời con đó là vì hoàng hậu đó nằm mơ muốn được con chim công đó, và sau này hoàng hậu cũng bị chết vì không được con chim công đó. Thì ông vua ông cũng hận con chim công long vàng đó, nên ông cũng tiếp tục ra cáo trị ai bắt con chim công là được hưởng như thế này. Cái người con cũng theo dõi chim công, theo dõi chim công. Rồi cuối cùng đó là do con chim công này nó sơ sẩy một chút xíu thôi, nó bị bắt. Và khi bị bắt như vậy đó, nó nói với cái người mà bắt con chim công, nó rằng tôi tại sao bị bắt, tôi bị bắt vì tôi bị tham ái. Vì mỗi lần tôi thức dậy tôi đọc cái bài chú, tôi không có bị bắt. Bữa hôm nay á, vì ông đem con chim con cái đến dụ tôi mà tôi bị thất niệm, nên tôi không có đọc cái bài về chú hộ kinh, nên tôi bị bắt như vậy. Tất cả là người á, bị tham ái mà luôn hồi sanh tử. Thì lúc bấy giờ quý vị biết cái người mà bắt con chim con nó có duyên thành tập Phật. Khi mà nghe nói như vậy á, thì cái người ở tăng đó nói rằng thôi vậy thì chúng tăng nó cũng bị tham ái mà luôn hồi, bị tham ái mà cột trói đau khổ như vậy, bị tham ái mà và bây giờ bị kỹ lòng như vậy. Cái vị thợ tăng nó suy nghĩ như vậy, cuối cùng thì đó suy nghĩ thấu triệt thì nó thành Phật độc giác. Thì thành Phật độc giác đó, thì đó đã có phát nguyện là tất cả những lời thú mà bị nó bắt được thì chúng ta thấy rằng nha, con người mà đức Bồ Tát này kể lại cái kiếp đó, ngài là con chim công thôi, nhưng mà ngài cũng nói một cái lời nói mà tất cả là người mà bị cột trói cũng cho tham ái, mà cái người thợ săn đó mà có duyên thành đắc giác Phật, nhưng mà nghe cái lời nói đó mà quá chết đắc quả cũng đắc giác Phật được. Thì chúng ta mới thấy rằng á, đức Phật ngài kể lại những cái kiếp mà ngài có, ngài không bao giờ nói dối, mà ngài nói những lời nói mà ta từng gọi là tham sân si, nói một lời nói mà phải giác ngộ thành thánh nhân được. Nên ngài nói những cái kiếp ngài làm chim công, làm con thú thôi, là ngài có thể nói những cái lời nói ý nghĩa sâu xa, là cái pháp sâu xa và cái ý nghĩa tuyệt vời như vậy, để người ta có thể đưa tâm quán xét cái thành lập của Phật. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật ngài kể về những cái tiền thân của ngài đó, là ngài nói đến cái sự mà giữ giới đó, nên mà ngài nói rằng mình nói một lời nói mà người ta mà tin tưởng, nói một lời nói mà ta nỗ lực tinh tấn đó, do mình giữ giới, mình không có nói dối, không nói ác, không nói đâm tập, không nói những lời nhảm nhí vô ích. Mình nói đúng lời, đúng thời, đúng lúc, nói với tâm từ, tâm bi, nói để người ta tinh tấn, nỗ lực, nói để người ta ta phấn chấn, nói để người ta ta hăng hái thực hành những chuyện ta. Thì những cái lời nói mà khi mình hiểu được mình nói như vậy đó, là mình đã tích lũy nhiều cái công đức, nhiều công đức từ nơi cái khẩu nghiệp của mình. Nên thường thường quý vị thấy trong Đương Ương Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài cũng nói lúc mà cô Ca Lý Cá mà mắng chữ hai cái vị tinh văn đó, Đức Phật ngài cũng nói người tanh đang búa tanh trong miệng, tự chém cái người đó, chém tự nhãn người đó, có nghĩa là cô Ca Lý Cá bị rơi vào địa ngục do cái lời mắng chửi ngài Ca Lý Cá dành gốc ra đó. Thì chúng ta có thấy rằng cái từ nói dối nó cũng một là cái điều mà do chúng ta nói lời nói đó, mà chúng ta không có cẩn trọng, chúng ta không có chánh niệm và tỉnh giác trong cái lời nói mình cần nói cái gì, và tại sao mình phải nói để có cái lợi ích gì. Thì cái người có suy nghĩ như vậy đó, người đó mới tu tập để giác ngộ thành thánh nhân được. Và tất cả các bậc thánh nhân thì không có bậc thánh nhân nào mà không qua cái con đường giữ giới. Nên Đức Phật ngài giới là cái con đường để tác thành cái phước nghiệp tự, đó là nhân thiên, đó là phạm thiên giới, đó là chuyển linh thánh vương, đó là những cái bậc cao quý, đó là một vị Phật, là người phải do cái tự giới, có giới, có sự tác thành của giới, vì cái người đó có lòng tàn, là quý, là khổ hẹn và ghê sợ những cái tội lỗi, nên vì đó giữ giới không thất tâm, cũng tập tài tránh nói dối uống rượu. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đời biết bao nhiêu, bây giờ chúng tôi thấy có mấy ông sếp thì thích nhậu lắm, nhưng mà muốn tìm một người lái xe cho mình đừng có nhậu. Nếu mà cái người mà nhậu đó, cái ông sếp ổng làm việc ổng có uy quyền, có cái thế lực đó, nhưng mà ổng muốn tìm một cái người lái xe cho ổng đừng là người biết nhậu. Bởi vì nếu biết nhậu đó thì mình nhậu nó cũng ăn cắp một lon bia nó uống, mà nó uống rồi nó sai nó chạy xe rồi có thể là mình với nó cũng đụng nằm chết hết. Nên những người đó không muốn tìm những người mà không có nhậu gì. Nhưng quý vị biết rằng thực thường bây giờ con người chúng ta tìm một người không có nhậu rất khó, cái gì bắt đuốc mà đi tìm cũng rất là khó. Nên bình thường quý vị biết rằng có nhiều người chúng tôi mà chúng ta nghe họ mà không có nhậu, chúng tôi nghĩ là người này cũng rất khó tìm. Cái người không có uống rượu bia đó là cái người rất là khó tìm. Tuy rằng có nhiều khi họ phải là giữ giới, nhưng mà họ tránh xa rượu bia cũng là họ rất là hay rồi. Nhiều khi quý vị biết rằng ở chùa chúng tôi có cái chú Tư đó, chú hồi đó giờ chúng tôi biết chú là mấy chục năm trời, chú không bao giờ chú biết uống bia uống rượu, không phải không uống được, nhưng mà chú tuyệt đối chú cũng không muốn uống nữa. Chú không cả không uống rồi, bây giờ ai rủ chú cũng không ngồi uống. Ai có nói gì kia mới tỏ gì chú tới dự đám cưới đám hỏi gì chú chỉ uống nước ngọt rồi chú ăn xong chú đi về. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái người như vậy đó, họ không có lập trường, suốt cả cuộc đời của họ mà họ không có uống rượu đó, không uống rượu bia là một cái chuyện cực kỳ khó. Mà cái người đó cũng chỉ biết có nhiều ông chết không muốn đi tìm những người mà không uống rượu bia để lái xe chậu. Mà thường thường chúng ta thấy Đức Phật nói một người uống rượu đó, mình không giữ gìn được thân mạng của mình, cái thân mạng của mình không giữ gìn được. Có nhiều khi mình uống rượu bia rồi mình chạy xe mình chết, rồi mình uống rượu bia rồi người ta giết hại mình chết, mình uống rượu bia rồi người ta mình say sưa rồi người ta muốn làm gì mình người ta làm. Nên thường thường Đức Phật nói là mình uống rượu bia say rồi đó thì mình thân mạng mình không giữ được, vợ con mình không giữ được, tài sản mình không giữ được. Rồi cái hạnh đức của mình hay là cái uy danh của mình không giữ được. Bởi vậy mình uống rượu bia say rồi mình để lõ lồ thân thể như vậy. Rồi mình uống rượu bia đó, mình bận biệu, bận biểu tìm chỗ việc cũ việc đi tìm chỗ này chỗ kia là mình bị mất trí nữa. Thành ra thường thường quý vị biết rằng những cái điều mà Đức Phật đã khuyên chúng ta nên nên giữ giới đó, vì chúng ta thấy rằng con người ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn 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 tốt nhưng mà không chịu làm điều tốt. Còn Đức Phật ngài nói rằng cái điều tốt của con người đó là người có giới và người không có giới. Ở đời cái người tốt và người xấu Đức Phật ngài căn cứ vào cái giới như gì? Nên bình thường ở trong Phật giáo mà một người xuất gia làm tỳ khưu rồi có giới, có và mình gọi là khẩu hòa, giới hòa, thân hòa, kiến hòa, lợi hòa. Đó là những cái điều mà một cái người đã không có đòi hỏi là người vua chúa hay quan quyền, người đã có trình độ kiến thức gì đó, mà người đó vô tu là người đó có giới đầy đủ và rồi có cái khẩu khẩu nghiệp đó, khẩu nghiệp từ các thân nghiệp từ, ý nghiệp từ, như vậy là cái người đó xứng đáng là cái người tu tập rồi. Nên mình từ con người tốt là trong Phật giáo nó là do cái giữ giới của người đó. Nên quý vị biết là trong cuộc đời bây giờ đó là sống mà chỉ tìm một cái người mà giữ giới được đó rất rất là khó tìm, rất là khó tìm, một gì chứ không phải là dễ tìm đâu. Chỉ có những người mà nghe Phật pháp mà cũng nghe rất là lâu rồi, rồi cũng có tĩnh tâm rất là nhiều rồi, cũng thấy được cái con đường mà để giác ngộ giải thoát, mới chấp nhận tận trong đời còn một giữ giới, trở thành cái người giữ giới. Và quý vị biết rằng xã hội bây giờ mà tìm những cái người có giới cũng rất là khó tìm. Điều thứ ba trong cái bài học này á, là nói đến cái phước nghiệp tự do tu tập tạo thành. Bởi vì quý vị biết tu tập á, mình tu tập thân, tu tập khẩu, tu tập ý. Tu tập thân á, là chúng ta biết thân nghiệp của chúng ta đó, là chúng ta ngồi thiền, cái thân chúng ta dùng làm những cái chuyện sự công đức. Cái thân của chúng ta ví dụ chúng ta có thể làm đường, làm xá, có thể lụm mẻm chai gai, kẽm gai ở ngoài đường. Chúng cái thân chúng ta có thể phụ giúp cho người ta bằng tật, mình có thể phụ giúp mà hoặc là có những cái người ta làm dọn dẹp vệ sinh đi hốt rác này kia cũng được mọi người ta cũng thì một cái người có thân đó, mà họ đi làm lợi ích cho mọi người đó. Nên quý vị biết Đức Phật ngày dạy những người có thân đó, đi trồng những cây lâu năm á, người đó có phước rất là nhiều. Người có thân đi làm đường như là tiền thân Đức Phật chúng ta làm đường mà thân như mắt cá đó, làm đường lên trời đó. Tâm lành mà Chúa có trời đang đợi đó. Ngài tuyên bố rằng chúng ta có thân, chúng ta làm rất là nhiều những thiện sự. Nên chính vì mình có thân, mình tu thân là mình làm cho cái thân mình đoan chánh, mình có thể ngồi thiền, cái thân của mình có thể làm những cái việc lợi ích, phục vụ cho mọi người, phục vụ cho tam bảo, đó là dùng cái thân của mình để mình làm việc đó. Thì đó là tu tập đó, tác thành cái thân nghiệp tốt. Mình không có dùng cái thân nghiệp của mình cắt tăng trọng cắt hay tà dâm, mà dùng cái thân nghiệp của mình để tu tập thiền, dùng cái thân nghiệp của mình để làm những cái việc hữu ích như là viết kinh, rồi in ấn kinh sách, hoặc là phụ giúp nuôi dưỡng người già trẻ mồ côi, hoặc là thân nghiệp này làm đường làm xá, dọn những cái ổ gà, làm bùn lầy đi qua lại khó khăn. Mình có thể là dùng cái thân của mình làm như vậy. Nên quý vị biết rằng trong tiền thân của Đức Phật chúng ta đó, tuy là có những lúc ngài làm thiền, ngài làm đạo sĩ đắc thiền, nhưng mà ngài khi mà nghe Đức Phật đi băng thá mà đi qua đó đó, ngài cũng tự lấy thân của ngài, lấy thân của ngài ra ngài làm đường cho Đức Phật đi băng thá đi qua. Trong khi mà đi qua còn một đoạn chưa làm, ngài nằm xuống để cho Đức Phật đi băng thá đi qua. Đức Phật ngài thọ ký cho Bồ Tát Chúng Mê Thá thành Phật tổ tương lai. Thì chúng ta có thấy là một cái người có thân mà họ làm được cái việc đó, đó. Nên quý vị thấy cái tiền thân của Bồ Tát Chúng Mê Thá tuy rằng có thần thông vậy nhưng mà không dùng thần thông làm, chỉ dùng thân làm đường thôi, mà nghe nó đi trước Đức Phật bị nhà hoan hỷ làm. Thì mà mọi người thì thấy vị này là đạo sĩ cho một cái đoạn đường rất là khó bùn lầy, nhưng mà vị này cũng cố gắng nỗ lực làm bằng thân của mình, không dùng thần thông mà làm. Nhưng mà khi Đức Phật đi qua còn một đoạn đường lầy lội, nghĩ rằng Đức Phật là những bậc cao thượng không thể nào đi trên lầy lội nằm xuống làm đường cho ngài đi qua. Thì quý vị thấy rằng do cái thân nghiệp mà làm những cái việc tác hành cái việc đó mà Đức Phật đã thọ ký, Đức Phật Diệu Văn đã thọ ký cho Bồ Tát chúng ta trở thành Phật tổ tương lai. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng ta có thân chúng ta có thể tu tập từ cái thân nghiệp được. Rồi cái chúng ta có cái tu tập thân, tu tập tổ, tổ nghiệp. Rồi quý vị biết rằng mình muốn tu tập đó, mình tu tập tổ nghiệp đó là mình nói những cái gì mà mang lại lợi ích. Nó cũng giống như là nãy giờ mình nghe về tài trí pháp trí vô trí, nhưng mình nói chung lại đó là người có thân nghiệp, có cái khẩu nghiệp, thì khẩu nghiệp này làm sao những cái lời nói mà mình nói cho người ta thích nghe, mình nói sao mà người ta tu được, nói sao mà ta nỗ lực để người thấy được cái chân lý, đó là mình tu khẩu nghiệp, khẩu nghiệp từ. Bởi vì cái khẩu nghiệp từ đó là một cái điều mà cũng lời nói thôi, mà lời nói của một người chánh đẳng chánh giác đó, giúp cho bao nhiêu chúng ta thoát khỏi những mê lầm, rồi từ những cái bậc thánh mà Đức Phật ngày nói, nếu mà người nữ đó thì người nam phải như là Ca Diếp Tha hoặc là Ma Ca Chê Giá Na, còn người nữ thì hãy như Chúa Chúa Ta Ra hoặc là Hoàng Hậu Kê Ma, là những cái vị có nhiều trí tuệ thuộc lòng tam tạng. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói rằng cái đó là cái mẫu mực, đó là cái thước đo. Và những người nữ, người nam thì nên có con, thì ước mong con của mình được như vậy. Và khi mình ước mong như vậy đó thì mình cũng nỗ lực để mình làm những người mà gọi là có cái tu tập khẩu nghiệp được. Mình tu tập khẩu nghiệp là mình có những cái sự khích lệ mọi người, mình có những cái lời nói thu hút làm sao đó, rồi mình thấy rằng cái thân, cái khẩu nghiệp của mình nó trưởng dưỡng trong cái sự tu tập được, tốt đẹp được, phát triển cho mọi người đến tốt đẹp được. Đó là một cái điều mà Đức Phật nói rằng mình có cái thân mình phải tu tập, có khẩu mình phải tu tập, rồi cái ý nghiệp của mình cũng phải tu tập. Nên bình thường Đức Phật nói rằng một người mà có cái ý nghiệp đó vô tham ác, vô sân ác và có chánh kiến đó, bởi vì cái ý nghiệp chúng ta, đa số là người đó do cái ý nghiệp không có tu tập, nên người đó để cho cái ý nghiệp này có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Và khi có tham ác, sân ác, tà kiến ác, dù họ là đế vương, dù họ là một vị trời, mà họ cũng vẫn có tà kiến, thì họ được ta khi họ rơi vào đọa xứ. Chúng ta thấy có nhiều câu chuyện mà Đức Đại Đức Thích lúc bây giờ mà phá được Bồ Tát ngày tu tập giữ giới đó, mà cái vị Đức Thích nó tà kiến, bị nóng khó chịu, rồi bị đó lại dùng cái cách này cách kia để cho đức vua đem con gái của mình tới phá cái Bồ Tát để hư hỏng cái giới đi. Thì chúng ta có thấy rằng có những lúc mà có những cái vị đế vương như vậy đó, Chúa Trời Đức Thích như vậy, nhưng mà cũng bị tà kiến, mà chính cái tà kiến đó ở góc độ nào đó thì nó cũng mang lại cái tai hại rất là nhiều cho con người chúng ta. Nên Đức Phật nói là mình tu tập ý nghiệp đó, mình phải từ bỏ cái ý nghiệp, mình phải loại bỏ được cái tà kiến ác, cái tham ác, cái sân ác. Tham ác là quý vị biết rằng con người chúng ta vua chúa mà lòng tham không biết từ được, nên tăng đoạt của cải của những gia chủ, những người giàu có, gọi là tăng đoạt, giống như là nó đã cướp trắng trợn vậy đó, những của những người chủ nhân, người ta có của mà vua chúa muốn cướp đoạt cái đó. Thì bởi vì bình thường đó, chúng ta thấy Đức Phật cái ngày khuyên loài người chúng ta, nghĩa là có nhiều người đó thì họ không có tâm từ đó, họ có lòng tham đó. Như một người cướp mà có lòng tham, họ giết tất cả mọi người. Còn ví dụ như ăn cướp nó có lòng tham đó, giết người giàu không giết người nghèo. Rồi đó, có những người chủ đó thì họ hà hiếp những người nghèo mà không hà hiếp những người giàu. Rồi có những người đàn cướp có ác tâm đó, người nghèo người giàu thì họ cũng giết hại được hết đó. Có nghĩa là họ hút hút cắt cổ người ta. Thì thành ra chúng ta thấy rằng những người họ có cái tham ác trong tâm của họ đó, thì họ ở trong cái gia cấp nào họ cũng rất là nguy hiểm, ở trong cái gia cấp nào rất là nguy hiểm. Nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta là cái ý nghiệp mà có tu tập đó là chúng ta từ bỏ tham ác, vì cái lòng tham nó làm cho chúng ta mất đi cái nhân cách. Nên con người có nhân cách là phải biết chế ngự lòng tham, là biết tu tập vô tham, vô tham ác, vô tham ác. Rồi chúng ta thấy rằng lòng tham, lòng sân cũng vậy, là con người ở đời thì làm sao mà không có đụng chạm. Mình hãy mình đụng chạm ai á, thì muốn tiêu diệt người đó. Chúng ta có cái tâm ý như vậy là không phải là người tu tập. Thì trong đời này chúng ta thấy rằng chúng ta gặp một cái người mà giúp đỡ chúng ta đó, chúng ta coi đó là một cái hạnh. Rồi chúng ta gặp một cái người mà cay đắng với chúng ta coi như đó là một cái sự trở ngại để mình vượt qua. Bởi vì cuộc đời á, nó muôn màu muôn vẻ chứ không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Bởi vì cuộc đời là như vậy đó, mới gọi là đời. Cũng có người tốt nhưng mà cũng có kẻ xấu, cũng có người thanh cao cũng có người đê tiện. Và làm sao mà những người thanh cao mình cũng học được, mà cái người đê tiện mình cũng học được. Cái người đê tiện họ tính sự làm cho người ta đau khổ, thì mình biết rằng mình có bài học là mình không làm việc này đối với tất cả mọi người. Còn cái người thanh cao đó, họ làm lợi ích cho mọi người, thì mình thấy cái người này họ làm mọi người ai cũng vừa lòng đẹp dạng. mình dám học, mình phải làm như vậy. Còn một cái người mà họ làm bao nhiêu người đau khổ che chắn thì mình nghĩ rằng mình được làm những người như thế đó. Thành ra chúng ta thấy ở trong đời này, nếu mà chúng ta có cái tâm mà vô tham ác, vô sân ác đó, thì chúng ta có một cái sự suy nghĩ rất là sâu xa. Bởi vì trong cuộc đời này không bao giờ mà chúng ta thấy như Đức Phật, dù là Ngài tu học mà muôn vàn cái công đức, nhưng mà Ngài cũng ở đời vẫn gặp đẹp đa phản phúc Ngài. Hoặc là Ngài, dù là Ngài có tâm tế độ hai vợ chồng cha mẹ của Thứ Hồng Mã Canh Lý Giá, nhưng mà ngược lại chúng ta, Thứ Hồng Mã Canh Lý Giá lại buộc quan cái với Ngài với cái thời khắc đó, và sau này mướn người con đồ chửi mắng Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, vì Ngài có sự thấy được như vậy nên Ngài vẫn có từ tâm đối với mọi người đó, nên Ngài là vị Phật lành nghề. Nên được trong bình thường trong cuộc đời á, chúng ta thấy rằng, chúng ta hiểu rằng cuộc đời mà không sao không đụng chạm được, mà để đụng chạm đó, và cái tâm hồn mình tốt đẹp đó, cái tâm hồn mình biết được đây là một cái trở ngại để coi mình tu tập đến mức độ nào, coi cái sự thử sự kiên nhẫn, cái sự chịu đựng của mình đến mức độ nào. Trong cuộc đời nó là như vậy, chứ đâu phải cuộc đời là qua là gẫm không, có lúc thì qua là gẫm không, có lúc thì gai góc không. Mà làm sao mà mình những lúc như vậy mình đừng khởi lên sân hận, mình đừng khởi lên bực bội khó chịu, đừng khởi lên cái tâm hủy diệt, hủy diệt những đối tượng đó. Thì cái đó là mình tu tập cái ý niệm tốt được. Bởi vì một cái người mà có một cái ý niệm có tu tập đó, vô sân đó, thì họ sẽ thấy được cái trạng thái sân, sân và hủy diệt là người. Và cái người vô sân là cái người đó không có hủy diệt, không có hủy diệt ngoài người. Vì người đã thấy trong cuộc đời đó, có nhiều khi mình thích cái này người ta không thích cái kia, mình thích cái này người ta thích cái kia, nên không thể nào mà trong cuộc đời cũng chỉ có nhiều khi chúng tôi nghe cái ông kể, ông có đứa con rất là lạ, con á thì con dâu á thì nó ăn cơm á là gạo nấu mà mới vừa bút bút thôi, cái hộp gạo mà nó còn nó chín rồi nhưng mà hộp cơm nó còn cứng vậy đó. Thì con gái ăn là như vậy đó. Đứa con dâu nó ăn là như vậy, nhưng mà nếu mà nấu cơm mà hơi mở chút đó, thì bỏ lên bếp điện hoặc là bếp ga nó rang lại ăn là cơm là ăn nhai nó không có như vậy thì mới thích ăn như vậy. Còn mà nếu mà ăn cơm mà mềm mềm nó thì không thích ăn như vậy. Thì chúng ta thấy nhiều khi mình ở trong nhà mình có đứa con như vậy thì mình cũng phải chịu thôi, mình cũng chịu thôi, chứ mình không thể nào mà mình sân hận với nó tối ngày như vậy mình có thể tắm chung với nó được. Thì thành ra cuộc đời quý vị thấy rằng có những lúc đó, thì nó thuận lợi, nhưng mà cũng có lúc đó, nó trở ngại. Và mỗi người biết tu đó, mình phải hiểu được cái cuộc đời này, cái sự sân hận đó, thì lúc nào mình cũng phải sân được. Nên bình thường trong Phật giáo nói rằng cái người mà thấy lỗi các hành là người trí thấy lỗi các hành, còn kẻ ngu thì thấy lỗi chúng sanh, thì có lỗi hết. Đối với mình không có người nào tốt mà có mình tốt thôi. Thì như vậy là mình không có thấy được cái ý nghiệp từ mà mình bị cái sân ác á, cái sân ác của mình nó làm cho mình cái ý nghiệp của mình bị rối loạn, mình không có ý nghiệp từ, không cái ý nghiệp tốt đẹp, mình có tu tập ý nghiệp tốt đẹp thì nó sẽ bị thấy được cái sự vô sân ác á, là một cái trạng thái của tâm từ đối với chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ luân hồi, khổ sanh khổ già, khổ đau khổ chết, khổ mũi mồng nắng rít, khổ chịu đựng mưa gió thời tiết, khổ đi tìm cầu Phật tịch, khổ già bức bách rồi bức bách rồi bị hoạn nạn bức bách, rồi mình suy nghĩ như vậy để mình có cái ý niệm từ được. Còn nếu không thì ý niệm của mình nó bị sân luôn luôn mình. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà có tu tập đó, nhà tu tập gọi là tu tập tâm á, thì họ luôn luôn vì như vậy họ phát triển tu tập định tuệ được, tu tập thiền định thiền tuệ được, là họ tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được, hoặc là tất cả những cái đề mục trong 40 đề mục thiền chỉ đó họ có thể tu tập được. Nhưng mà nếu họ bị sân rồi, họ bị sân rồi đó thì họ bị có thể có nhiều người họ tu mà khi họ sân lên họ mất ấn chứng, mất ấn chứng có nghĩa là mình sân lên thì quý vị biết mình từng sân nó quỷ gì cái chi hỷ, bởi vì con người của mình có hỷ là cũng có sân. Nếu mà mình có sân mình cũng có hỷ, có nghĩa là mặt mày mình không có đối nhờ như vậy đó, là do mình bị sân sân chi phối cái tâm của mình thấy ai cũng bực bội khó chịu hết. Còn nếu mà mình thấy mình vui được đó, mình có chi hỷ đó, thì mình thấy mọi người mình thấy được cái điểm điểm cần thấy, cái điểm tốt thôi, mình không thấy cái điểm xấu. À, còn mình khi mình nổi tâm lên mình thấy ai cũng xấu, ai cũng có điểm xấu. Còn khi mình có cái tâm vui thì mình thấy ai cũng có cái điểm tốt hết, nên mình quan hệ với mọi người. Như vậy thì cũng chỉ biết rằng con người sống mới, con người chúng ta sống đó. Bởi vì cái tâm chúng ta có tu tập và không có tu tập. Cái tâm có tu tập đó, chúng ta sẽ biết rằng cái tâm hỷ là một điều mà mình tu tập về một mặt cũng được đó. Nhưng mà nếu cái tâm mình bị bỏ khó chịu rồi đó, mình rất là khó tu tập, rồi mình rất là khó tu tập về một nào. Bởi vì cái thường thường cái đối tượng xung quanh đó, có, mình không suy nghĩ cái khổ não đặc tình đó, mình khó chịu thì chỗ nào mình cũng khó chịu, ăn uống mặc cũng khó chịu, chỗ ở cũng khó chịu, ăn uống cũng khó chịu, rồi ngủ nghỉ nhà giường chịu cũng khó chịu. À, nếu mình đã khó chịu rồi thì mình thấy chỗ nào mình cũng thấy bực bội hết. Nhưng mà đừng có để cái tâm khó chịu như vậy đó, là chỗ nào mình cũng ngủ được. À, bởi vì quý vị biết con người của mình đó, Đức Phật này nói rằng mình biết đủ đó, thì mình nằm ở dưới đất mình không biết đủ nữa. Nhưng mà nếu mình không biết đủ rồi, mình nằm trên cái ghế, cái nằm cái chỗ nghỉ rồi khi cũng biết thích cũng không thấy đủ nữa. À, đủ không đủ là do tâm chúng ta. Nên bình thường cái ý nghiệp từ chúng ta, ý nghiệp có tu tập đó, rất là đặc biệt. À, nhất là vô tham ác, vô sân ác, chánh kiến đó, là mình hiểu đúng đắn, mình hiểu đúng đắn cái con đường mà Đức Phật đã đi qua, con đường các bậc thánh nhân đã làm những lộ đó là có đúng nhân quả. Con đường là thấy nhân thấy quả, là thấy cái sự nỗ lực tinh tấn, thấy cái sự chánh niệm duy nhận, cái sự chánh định không có phá loạn, thấy được chánh định đắn và nâng đỡ, thấy được chánh nghĩa, chánh nghĩa, chánh mạng là những cái phần mà tốt đẹp căn bản cần phải có, không thể là kiểu của bậc thánh nhân. Và khi nào mình thấy được như vậy đó, mình mới tu tập được cái tâm mình có tu tập, tâm mình có tu tập là tác thành đó. Tác thành bởi vì quý vị biết nói cho đầy đủ là thì thấy là những người tu tập phải tu tập bằng cái tâm thiện, là tâm thiện và hỷ là trí, hoặc là tâm thiện hoặc xả hoặc trí, vô trợ hay hữu trợ gì đó, thì chúng ta có cái tu tập đầy đủ và chúng ta dùng cái tâm thiện đó, nên cái tâm thiện đó gọi là tác thành nghiệp mà trong cái bốn người hệ pháp có nói đó. Một là đưa đến tâm y, hai là đưa đến đạo chi. Nếu mà mình chưa chứng đắc đạo quả thì nó đưa đến tâm y tốt đẹp, còn nếu mình đủ duyên thì chứng đắc đạo quả chính là cái tâm thiện tập trí này làm cho việc tu tập để cho tâm đạo tâm quả tăng lên. Bởi vì cái việc bố thí thành chữ bố thí tạc thành kỳ giới tác thành thì chúng ta đều thấy Đức Phật ngày nói đến cái ý nghĩa là một cái tâm thiện tu tập để tiến triển lên tiềm định đạo quả thành phân bố thí, đó là cái nội tâm hướng thường. Còn ngược lại thì chúng ta gọi là bị tham sân si là hướng hạ, mang lại cái hệ lụy cho chúng ta với cái nội tâm chúng ta không có được tốt đẹp, thì thân và khẩu chúng ta nó sẽ trở thành không có tốt đẹp. Còn nếu mà nội tâm chúng ta tốt đẹp thì thân khẩu chúng ta sẽ tốt đẹp, vì cái tâm của chúng ta nó điều khiển thân khẩu của chúng ta. Nên chúng ta thấy từ thấp đến cao thì Đức Phật còn dạy là chúng ta thấy cái chi pháp rất là chặt chẽ, ba cái phần kết hợp với nhau. Nếu mình có tu thân tu khẩu cũng đồng nghĩa mình có tu tâm. Mình đã có tu tâm rồi, tu thân tu khẩu cũng có, tại vì tâm có tu tập và thân khẩu cũng có thể hiện đúng cái chuyện khác. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày ba cái chi pháp về cái nhân bố thí tác thành, phước nghiệp từ giữ giới tác thành và phước nghiệp do sự tu tập tác thành, thì ba cái sự phước nghiệp từ này Đức Thế Tôn đã nói lên mà trong trình bày với cái như là trình bày nếu mà còn thiếu những cái ý nghĩa mà sâu xa, thì đó là những cái câu tạo lượng như chư tăng nhất tăng bây giờ con cũng được phần cuối chư tăng nhất tăng chia phần cuối đến gọi những câu lưu nghĩ từ việt nam đến đây sau khi chính anh gửi trình bày về siêu cũng như là chào đức nhất tập tính cũng mới vừa vào bây giờ thì con xin cảm biết là chào chúng ta là sao.
Sao xuống cái chuyện thiền tập pháp căn. Thưa Phật tử, trước khi đi vào đề tài thảo luận, chúng tôi xin nói một điều là đối với người học Phật, đôi khi chúng ta đừng nghĩ rằng những đề tài quá phổ thông và quá dễ hiểu đó là những đề tài không cần phải đào sâu. Thật ra thì có những đề tài mà chúng ta phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần và phải đào sâu. cái việc mà lãnh hội thực sự một pháp tu nào đó, nó phải đến từ sự tu tập, từ sự thực hành. Chứ về lý thuyết chúng ta phải nói rất nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không thể thấu đáo được việc đó. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta có thưa tôi thưa siêu, thưa tôi học đăng và đại đức học tính, những vị giảng sư đang có mặt ở trung tâm. Bây giờ thì xin được mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính nghe rõ không? Đại đức Pháp Tính nghe rõ, xin đại đức Pháp Tính qua hồi cho biết. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Câu thảo luận đầu tiên muốn tính đại đức Pháp Tính trả lời đó là: trong cuộc sống của chúng ta có nhiều lần mình bố thí, có nhiều lần mình chia sẻ, nhưng mà nó đến nhiều bằng nhiều cái động lực khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình bình thường mình không bao giờ muốn cho ai cái gì hết, nhưng bỗng nhiên cha mẹ mình bệnh, tại vì mình thương cha thương mẹ, thành ra mình bỏ ra số tiền lớn để lo cho cha mẹ. Nhưng mà rồi mình nghe tới những người nghèo khổ khác thì mình cũng muốn có ngàn tới. Thì chúng ta nói rằng có nhiều cái động lực để chúng ta mở rộng lòng bố thí. Thì theo đại đức Pháp Tính thì cái động lực nào nó tốt cho chúng ta bây giờ và nó tốt về sau này. Ví dụ như mình muốn tạo thành một thói quen xả kỹ, mình muốn làm thói quen chia sẻ, mình muốn làm thói quen là trải rộng cái từ tâm của chúng ta, thì cái động lực là tốt nhất để chúng ta nên có cho cái phước sự về bố thí ở cái định đại đức Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin được thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, để giúp minh hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái pháp bố thí thì thường thường có những người người ta nghĩ rằng đây là một cái cử chỉ, một cái hành động nó xã giao, hay là nó nói chung là như là nó có một cái sự thông thường, một cái tính cách, một cái nét đẹp gì đó. Nhưng mà thật sự ra đó, ở trong Phật giáo cái pháp bố thí, cái tâm bố thí, hoặc là cái pháp bố thí, hoặc là cái cách xả tài, lại là một cái đức tính, hoặc là một cái đức hành rất là tốt và rất là đẹp. Và phải nói rằng là một cái pháp rất là cao thượng. Vì sao mà nói như vậy? Tại vì quý vị thấy rằng ở trong đời sống này, khi mà chúng ta gần gũi với Phật tử thì chúng ta thấy cái sự làm phước của mọi người thì rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta trở lại với cái đời sống thực tại, với cái đời sống hiện tại này, thì quý vị thấy rằng cái người mà bố thí thì rất là ít quý vị. Do vậy mà mình thấy rằng ở trong Phật giáo, khi mà người nào mà có cái tâm xả tài, hay là có cái hạnh, nói chung là có những cái đức tính, những cái tính cách này, thì đó là những cái đức tính là rất là tốt đẹp. Và một điều nữa mà chúng ta thấy, đối với cái sự mà bố thí, không phải bất cứ lúc nào chúng ta làm cũng được. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm phàm phu của chúng ta đó, có lúc đó thì vui, có lúc thì buồn, có lúc đó thì là Bồ Tát, có lúc đó thì cũng là gian ác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của chúng ta đó, có đôi lúc đó, chúng ta rất là rộng rãi, rất là quảng đại. Nhưng mà có những lúc chúng ta chi ly, chúng ta keo kiệt, này kia vân vân. Thành ra đó, cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói rằng là khi mà bố thí cho một người khác đó, thì không phải lúc nào mình làm cũng được. Tại vì tâm phàm phu của chúng ta có lúc này lúc nọ, lúc vui lúc buồn vân vân đó. Rồi còn chưa nói đến cái điều là có những lúc chúng ta nhập được, nhưng mà lúc đó chúng ta không có tài sản, chúng ta không có tiền bạc, hoặc là chúng ta không có vật thực, chúng ta cũng không có một cái gì để mà chúng ta tạo phước. Rồi cái lúc mà chúng ta có được là ví dụ như tài sản hoặc là vật lý, nhưng mà lúc bấy giờ cái mình không có gặp được cái đối tượng. Thành ra chúng tôi kể ra những cái điều này nó nhiều đến chi để rằng là chúng tôi muốn nói rằng là cái pháp bố thí khi mà một người mà tu tập thuần thục hoặc là thường có cái tâm xã tài thì thấy dễ làm, hoặc là thấy mình có đầy đủ điều kiện, đầy đủ cơ hội để mà làm. Còn đối với những cái lúc mà những cái người mà bình thường thì cái điều này quý vị thấy rằng khó làm lắm, rất là khó làm. Có những người ví dụ như quý vị thấy không, bác hội, có những người người ta nói là ngày nào cũng có bác hội, nguyên cái mùa lễ dân đi ngày nào cũng có bác hội, ngày nào cũng cúng dường. Nhưng mà có những người ta chờ đợi, người ta chờ đợi một năm, hoặc là người ta chờ đợi qua 3 tháng, hoặc chờ đợi đến gần tháng 4 vân vân, mới có một cái cuộc làm lễ bác hội vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng có những người thì người ta nói gặp cái này hoài, có những người thì người ta chờ đợi một thời gian rất là lâu. Thành ra những cái sự bố thí này đó, chúng tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà tạo phước, rất mà khó để làm. Thành ra chúng ta phải có một cái động lực cho nó tốt, một cái động lực cho nó tốt đó, thì quý vị thấy rằng thường thường đối với các bậc Bồ Tát của chúng ta, những bậc thánh nhân đã đi qua cái pháp bố thí này rồi á, thì cái động lực mà cao nhất ở trong Phật giáo này, bố thí để gì? Để trang nghiêm tâm, để trang nghiêm tâm. Có nghĩa là bố thí để mà thoát ly được cái sự tham ái, hoặc là tham chấp, hoặc là bố thí để vượt qua được cái đời sống sanh tử luân hồi này. Đó. Thì cái sự bố thí này là cao thượng quý vị. Nhưng mà chúng ta nói cách thức để mà chúng ta bố thí hoặc là chúng ta cúng dường, thì nói theo cái cách thức này thì thường thường có nhiều chúng sanh, có nhiều người người ta rất là không hiểu được cái điều này. Ví dụ như là người ta không hiểu rằng là bố thí để trang nghiêm tâm đến chi, bố thí để chi quý vị, tâm của chúng ta dính mắc nhiều quá với phiền não. Quý vị thấy rằng ở trong quá khứ, khi mà Đức Phật của chúng ta khi còn lại còn là một cái vị Bồ Tát, khi mà người quản gia chỉ cho Bồ Tát tài sản này của ông nội để lại, của cha để lại, rồi Bồ Tát nghĩ rằng những người này tại sao khi ra đi không mang theo, thì quản gia mới nói rằng là không có ai ở trên đời này mà đem, khi mà chết mà đem theo được cái tài sản này đó. Thì Bồ Tát của chúng ta biết rằng là mai mốt mình cũng chết, mình cũng để lại một đống tài sản nữa, làm 3 đống tài sản nữa. Thành ra Bồ Tát mới đem những cái tài sản này ra để mà bố thí, để mà cúng dường, rồi riết rồi không có ai nhận, không có ai nhận được, phải đem viết cái tờ giấy, ai cần cái vật gì thì cứ tự tiện mà lấy, tự nhiên mà lấy. Thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này là nói về cái sự mà bố thí cúng dường của Bồ Tát hoặc là của tiền thân của Đức Phật của chúng ta, để nhằm cái mục đích là giải thoát được sanh tử luân hồi này, có nghĩa là chấm dứt được cái sự khổ. Còn đối với Phật tử, đối với Phật tử của chúng ta, khi mà chúng ta bố thí hoặc là chúng ta cúng dường, có những lúc mà chúng ta phải nghĩ đến cái đối tượng là tăng. Nói chung á, nếu mà nói về cái động lực á, thì có rất là nhiều cái động lực quý vị. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì phải có cái động lực là đưa tam bảo lên hàng đầu, đưa tam bảo lên hàng đầu. Quý vị thấy rằng ngày xưa khi mà đối với cái bà mà tín nữ của ông Chi Quá Cá, và xin lỗi cái giờ đúng rồi, cái bà tín nữ của ngoại đạo, của một cái vị ngoại đạo ở Chi Quá Cá, quý vị thấy rằng cái vị ngoại đạo đó sợ mất tín đồ của mình. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết cho bà nghe, bà hiểu được giáo pháp rồi, nhưng mà Đức Phật có nói bà là cái giếng nước của những cái du sĩ ngoại đạo. Thành ra nếu mà mất cái giếng nước này rồi thì họ rất là khổ sở. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngày dạy không có cái sự mà nắm giữ tín đồ hay là đệ tử gì hết, hãy ai mà tạo được cái phước báo nào, dù phước báo nhân thiên hoặc là dù phước báo để giải thoát, ngài cũng đều có sự hoan hỷ. Còn ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà đối với người cư sĩ, khi mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta phải có cái động lực là đưa tam bảo lên hàng đầu, mà đưa tam bảo lên hàng đầu. Cũng như quý vị thấy rằng đối với kiếp tá, gia chủ kiếp tá, cái vị mà gia chủ tên là Đắc Quả A La Hàm, quý vị thấy rằng ở trong quá khứ cái vị này khi mà đang đi săn bắn ở trong rừng, thì lúc bấy giờ gặp một vị đạo sĩ đang ngồi với tư thế thiền tình rất là trang nghiêm. Ông ta phát tâm hoan hỷ quá, thành ra đã chạy lấy sức của mình chạy về nhà cho thật nhanh, rồi kêu vợ nấu cơm, nấu đồ ăn, vân vân. Rồi sau đó đã đem cái cơm và thức ăn đó để mà đến làm phước và cúng dường cho cái vị đạo sĩ đó. Nhưng mà trên đường đi thì gặp các vị tỳ khưu, gặp các vị tỳ khưu đi bát, đi đường trở ngược về. Ra ông ta thấy như vậy, ông ta hoan hỷ quá, đem cái phần đó cúng hết luôn cho các vị tỳ khưu, rồi chạy về nhà nấu thêm một lần nữa, nấu thêm một lần nữa rồi mới đem cúng cho các vị đạo sĩ đó. Do cái phước đó mà quý vị thấy rằng khi mà ở trong ngay kiếp hiện tại, thờ Đức Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca, ông mỗi lần ông đi đến thăm viếng Đức Phật, quý vị thấy rằng chư thiên để bát, chư thiên cúng dường những cái thức ăn của cõi trời, rồi những cái vật dụng xài đến nỗi mà không hết, đến nỗi mà không hết. Rồi khi đó là ông ta đã xin với Đức Phật hãy chế định cho cái chỗ nào để làm cái kho để mà ông chất hết đồ vật xuống, mà không có được cái cơ hội cúng dường, và cái vật cực vẫn còn ở trên những cái cổ xe bò này. Rồi khi mà Đức Phật đã đồng ý chỉ cho ngài ăn ra cái chỗ để mà chứa những cái vật dụng đó, rồi chư thiên cũng không để cho ông về xe không, chư thiên đã quá hiện ra thành người để mà cúng dường những cái thực phẩm, những cái vật dụng để chất đầy lại những cái cổ xe. Thành ra quý vị thấy rằng cái phước đó là do nông, do ở trong quá khứ khi mà ông làm phước rồi ông đã nguyện, ông ở một bất cứ một cái cảnh giới nào thì chư thiên và nhân loại cũng có cái sự hoan hỷ và cúng dường để mà làm phước cho ông. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để ý chúng tôi muốn nói rằng đối với cái bậc kiến, bậc mà Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, hoặc là Bồ Tát độc giác, hoặc là Bồ Tát kinh văn, khi mà bố thí cúng dường có cái động lực mạnh nhất là muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn đối với Phật tử của chúng ta có khi là chúng ta phải lấy cái phước báo, có nghĩa là chúng ta cũng nghiêng về có cái khuynh hướng như là những vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, hoặc là độc giác, hoặc là sinh văn giác, với cái tâm nguyện là để giải thoát sanh tử luân hồi. Rồi kế nữa là chúng ta có cái tâm nguyện là đưa tam bảo lên hàng đầu, đưa tam bảo lên hàng đầu, hãy gặp chư tăng, mình bố thí mình cúng dường, thì với cái tâm để chỉ vì để chấm dứt cái sự khổ này. Đây là một cái động lực mạnh nhất và một cái động lực tốt nhất đó. Thì đó là cái căn bản của một người mà có cái sự mà biết luân hồi này là khổ. Còn nhiều khi quý vị thấy rằng có những người, người ta không được những cái động lực này, mà ngược lại người ta phải gặp những cái chúng sanh nào khổ mà đắng chịu. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi gặp rất là nhiều người, gặp rất là nhiều người, ví dụ như là chư tăng, hoặc là những cái người mà người ta đang ăn được, người ta đang học được, người ta đang sinh hoạt được, thì những người này không muốn bố thí. Những người này phải đi tìm cái đối tượng là bệnh què, hoặc hoặc là bệnh mà cũng như là thập tử nhất sinh, thì những người này người ta mới đi đến đó người ta bố thí được. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng ta không có ngăn cản. Vì sao vậy? Vì ở trong kinh quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho cái ông Bà La Môn, ông hỏi bạch Đức Thế Tôn ở cái chỗ nào cần bố thí, Đức Phật trả lời cho ông nghe là chỗ nào tâm hoan hỷ. Cái chỗ nào tâm ông hoan hỷ thì ông cứ bố thí. Cô nhi viện, hoặc là trưởng cô nhi viện, hoặc là ngay chỗ tu dưỡng người già, hoặc là trẻ con, hoặc là ông muốn ngoại đạo, muốn làm chỗ nào cho làm. Hãy mà cái chỗ nào mà tâm ông hoan hỷ là ông cứ làm. Đó. Nhưng mà khi mà ông hỏi Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái chỗ nào mà được phước lớn, là cái chỗ nào bố thí, cái chỗ nào được phước lớn, thì kính thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi đặc biệt. Có nghĩa là cái chỗ nào có phước lớn thì phải trả lời một cách chính xác. Có nghĩa là khi mà bố thí đến một vị đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, thì cái chỗ đó là cúng dường bố thí, đó là phước lớn. Rồi đến cái vị mà đang đắc đạo quả, đang đắc đạo quả A La Hán, đang đắc đạo quả A Na Hàm, đang đắc đạo quả Tư Đà Hàm, đang đắc đạo quả Tu Nà Quần, rồi cho đến rồi những vị đang đi trên con đường mà đoạn diệt tham sân si đó, thì những cái chỗ đó là cái chỗ mà cúng dường có những phước lớn. Vậy thì đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn có cái động lực mà tốt nhất đó, là để là trang nghiêm tâm hay là chấm dứt sanh tử luân hồi giống những vị Bồ Tát chánh đẳng, hoặc là Bồ Tát độc giác, hoặc là Bồ Tát linh hoàn giác, hoặc là bố thí để đoạn tận được cái dòng sanh tử luân hồi này, thì những cái hành động, những hành động mà đó được tác động bởi những cái động lực như vậy, thì cái kết quả nó sẽ lớn, cái phước báo nó sẽ lớn hơn những cái trường hợp mà những người ví dụ như là cứ đi tìm ai bệnh hoạn, ai què hoặc hoặc là ai mà hoặc là cái chùa nào nghèo khổ vân vân, thì những cái động lực này cái quả nó cũng có phước quý vị, nhưng mà cái quả báo nó không có lớn, cái quả báo nó không có lớn. Còn nếu mà chúng ta muốn cái quả báo như vậy thì chúng ta đi tìm những cái chỗ như vậy, chúng ta làm thì cũng không có sao, vẫn có phước, nhưng mà cái phước không có lớn. Còn nếu mà cũng như là mình, quý vị thấy rằng tại sao mà có những nước ví dụ như là ở, chúng tôi nghe ở bên Mỹ, người ta mở những cái trường đại học rất là nhiều, những cái trường đại học rất là nhiều, tại sao vậy? Tại người ta muốn những cái hạt giống của đất nước người ta sau này nó giỏi, nó giỏi lên. Còn đối với những cái nơi khác á, thì người ta không nghĩ đến cái này, không nghĩ đến cái này, thành ra không có cái nhân tài, hoặc là không có đào tạo được nhiều. Thì cũng vậy, khi mà những cái chỗ nào mà có những vị ít, có đem ít lợi nhiều, thì chúng ta đầu tư, chúng ta bỏ vào đó thì cái lợi nhuận nó sẽ cao, lợi nhuận cao đây chúng tôi nói cho dễ hiểu thôi, có nghĩa là cái phước báo mình nó lớn, thì như vậy thì nó sẽ đem lại nhiều cái sự an vui, hoặc là nó rút ngắn được cái thời gian sanh tử luân hồi này của chúng ta. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao tôi tuyên truyền nơi địa pháp tính kính bạch thượng tọa thiền sư, không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa có mặt ở trước máy, dạ bạch thượng tọa thiền sư, hôm nay là đề tài mà có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta phải bàn, nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ bàn một vấn đề rất là phổ thông ở bên ngoài trước. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng ở trong đời này có những người họ có khuynh hướng rất là thích được nhận, có những người có khuynh hướng thích được cho, có nhiều người đó mỗi khi họ nhận họ vui lắm, nhưng mà có những người họ cho họ vui lắm. Thì bạch thượng tọa thiền sư, tại sao có hai cái khuynh hướng đó, và cái hai khuynh hướng đó nó ảnh hưởng đến đời sống thế nào? Xin thỉnh thượng tọa quan thị cho một vài cái suy nghĩ về điểm này. Kính thỉnh thượng tọa. tôi khi được nhận. Và cũng có hạng người họ vui khi được cho. Điều gì đã khiến cho một người họ vui khi nhận và có người vui khi được cho? Ở đây thứ gì? Đối với người mà họ chỉ vui khi được nhận, cho khi thực hiện ở trong quá khứ, họ chỉ biết nhận vào nó quen rồi. Lại thêm một điều nữa là đối với người họ có khuynh hướng vui khi được nhận, là người họ có cái khuynh hướng nặng về cái sự tham và chấp thử, chấp thủ, ái thủ. Khi một người họ nặng về cái phiền não ái thủ đó, cho nên họ chỉ vui khi được nhận. Khi mà một người họ nhận của người khác cho, cái tâm của họ vui thích, đa phần là họ vì cái tâm tham ái chấp thủ, muốn mình được chứ không có muốn mình mất. Còn đối với người mà họ chỉ vui khi mà được cho, có nghĩa là khi mà họ cho người khác cái gì đó, như là họ xả ra được một cái gánh nặng về tài sản, hoặc là họ nhìn thấy người khác có cái sự quan hỷ thì họ lấy cái niềm quan hỷ để làm cái niềm vui của mình. Thì ở đây chúng ta đã biết rằng là người có cái tính vị tha nghĩ đến người khác, thì người đó khi mà họ cho người khác cái gì họ cảm thấy vui. Thứ hai nữa là một người khi họ nghĩ đến cái lợi ích phước báo của cái việc cho của
không có bị sao sẻ. Cho nên họ rất vui khi mà họ có được người để họ chia sẻ, để họ cho. Yếu tố thứ ba, tức là một người họ họ quen xã tại, cái sự quen xã tại đó nó sẽ giúp cho họ thích cho ra chứ không có thích nhận vào. Ở đây khi một người vui to đó, thì đối với người đó phần lớn là họ sống có cái khuynh hướng về thiện pháp, cũng có một vài trường hợp là họ sống với cái tâm lý bất thiện pháp, như là khi mà họ nghĩ rằng là họ cho người khác, người khác người nhà sẽ nhớ ơn mình, hoặc là khi mà cho người khác, người khác sẽ tán thán ca tụng mình. Thì đối với người mà có cái khuynh hướng thích được cho bằng cái sự suy nghĩ như vậy, thì người đó mới là sống là bất thiện pháp. Mọi thứ được cho, nếu người đó họ có cái lý tưởng, có cái nguyện vọng để thành tựu cái sự giải thoát ở trong tương lai, cho nên khi mà có người được yêu cầu thì họ có sự quan hệ như tiền thân của Đức Phật. Khi nào mà có người khác đến yêu cầu xin cái điều gì đó thì Bồ Tát nghĩ rằng đây là cơ hội để ta tạo cái phước ba la mật cố thí. Thì như vậy với cái cho của cái người mà có cái sự suy tư như vậy thì đó là một cái điều tốt. Cả hai cái hướng là khi mà ta nói đến cái khuynh hướng mà ảnh hưởng sự tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng cái người có khuynh hướng thích được cho đó, thì nó ảnh hưởng sự tu tập rất nhiều. Cho người khác một được cái phước báo do cái sự bố thí trả tài. Thứ hai nữa, chính chấp thủ cho nên cái khuynh hướng mà thích được cho cái khuynh hướng đó lại ảnh hưởng tốt cho cái sự tu tập. Còn một người chỉ thích được nhận thì người đó không tạo được công đức gì, mà trái lại người đó phải bận rộn với cái sự thọ nhận và gìn giữ tài sản hay là cái gì mà người khác cho. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì
cái khuynh hướng mà mình thích được cho đó, thì cái khuynh hướng đó ảnh hưởng tốt cho cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta đừng có cái khuynh hướng là chỉ được nhận.
Nhưng mà thưa thầy sư, chúng ta quan hệ sân là biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Yeah. Nhưng mà thưa thầy sư, thưa thầy có còn ở trước máy không? Nếu được xin thỉnh thưa thầy cầm biết lại. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tòa thầy siêu đã gián đoạn đường truyền. Hy vọng trong giây lát thưa tòa trở lại, khi nào thưa tòa đưa tay quý vị khoan hỷ cho biết. Thưa tòa Pháp Đăng, không biết là thưa tòa Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thưa tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Thưa tòa Pháp Đăng, một cái chuyện rất thường xảy ra trong đời sống của chúng ta đó là ngày hôm nay đó, những người đại thí chủ, tức là những người mà cúng một số tiền lớn đó, thường được tán thán, được ghi danh một cách rất là trang trọng, và người ta thường làm như vậy. Muốn hỏi rõ ràng một điều là thứ nhất đó, là cái việc mà những vị mà họ đại thí chủ cúng dường nhiều đó, thì trên phương diện mà là ở phước, có chắc chắn là những vị đó có phước nhiều hơn là những vị cúng ít tiền không? Chứ nhiều người nghèo mà họ cũng ít á, thì là thành và cái sự hy sinh rất là lớn á, thì cái phước cứ bằng người giàu mà cũng nhiều không? Và thứ hai đó là có nhiều người họ nói như vậy là mình làm phước mà người ta ca ngợi, người ta tán thán thì mình bớt phước, tại vì cái tâm kiêu mạn hay là mình nặng bề danh. Nhưng mà cũng có người họ nói rằng mình làm phước mà người ta nói mình càng khoan hỷ, và tán thán càng hoan hỷ, tập cái sự hoan hỷ đó nó làm cho phước tăng. Thì như vậy theo ý kiến thì là Pháp Đăng như thế nào, kính thỉnh thưa đoàn.
Xin trả lời cho thầy mấy chuyên gia thực tự. Và trong câu hỏi của thầy đó thì nếu mà nó là một người thí chủ cũng nhiều đó, với một người cũng ít, thì nếu mình nhìn vào cái cũng nhiều đó, thì nó có cái quả cũng nhiều. Ví dụ bây giờ cũng nhiều, như một cái người mà cũng dường như ông Bác Cô Độc đi, cũng dường một cái chùa Kỳ Viên, không thể nào cũng dường như vậy đó, thì bằng cái phước một cái người mà cũng dường bữa ăn. Bởi chúng ta thấy nó có rõ ràng, nó có cái điều mà Đức Phật thầy nói ở đây đó, nó có ba điều. Một là vật khí, tâm khí và đối tượng khí. Nếu bây giờ cúng dường một bữa ăn cúng dường cho Đức Phật, và một cái chùa mà cúng dường cho Đức Phật đó, thì rõ ràng cái việc mà đại trí cúng dường chùa đó, thì nó phải có phước to hơn. Tại vì Đức Phật thì cũng tuyên bố trong kinh Tăng Chi đó là cho phước là cho tất cả. Như vậy đó, thì mình được ghi tên, mình được ghi tên nó trên cái bảng xây dựng. Như vậy thì nếu mình có một cái sự hiểu biết đúng á, mỗi lần mình nhìn cái đó mình quan hỷ, như vậy hoặc là nhớ cái đó mình quan hỷ, cái điều này là đúng, cái điều này là nên có. Nếu mà giờ mình cúng mà mình có không nghĩ về tới nó nữa, mình cúng dùng cái đại trí, nếu mà mình có không nghĩ đến nó, điều này Đức Phật không khuyên chúng ta nên làm như vậy. Tại vì sao? Vì trong 10 cái đề mục mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm khí, niệm giới, niệm kim đó,
Thì cái niệm thí đó là mình nên nhớ lại cái việc bố thí của mình. À, điều này Đức Phật ngày có khuyên là chúng ta nên nhớ. Thì chúng ta nhớ là cái tâm thiện nó lặp lại nữa. Và cái tâm thiện nó lặp lại nhiều lần như vậy đó, thì nó có nhiều cái tâm thiện. À, nên Đức Phật ngày mới tán thán cái việc mà Abhikara mà cúng dường mà quan hỷ đến nửa tháng trời, cái tâm quan hỷ suốt nửa tháng trời, thì rõ ràng một cái người mà cúng dường nhớ là cái việc cúng dường của mình vui suốt nửa tháng như vậy đó, thì rõ ràng cái tâm thiện nó đã tăng rất là nhiều ở trong thời gian nửa tháng nữa đó, thì nó sẽ cho ra cái phước rất là nhiều. Còn nếu một người cúng dường rồi mà cái người đó lặng thinh tâm mà kiên nhẫn gì đó thì cái điều này nó cũng có phước, thì cái phước nó sẽ không có thù thắng bằng cái người mà cái việc cúng quan hỷ trong cúng quan hỷ và sau cúng quan hỷ. Sau cúng quan hỷ là mình sẽ nhớ lại hoài cái chuyện quan hỷ. À, nên Đức Phật này nói rằng cái điều thiện mà mình làm rồi mình nhớ điều thiện đó, đó là một điều mà nó sẽ làm cho mình có cái thiện có nghiệp, không có nghiệp tốt hoặc là không có nghiệp tốt. À, bởi vì mình bố thí chứ không thể làm thí thì mình quên lãng nó đi. À, điều này không nên. Và cái việc mà được ghi tên trong bản công đức á, con nghĩ rằng nếu mà mình nghĩ rằng cái này của tôi cúng đó, cái này cái chùa này của tôi cúng đó, thì cái điều này thất bại. Điều này không nên nghĩ như vậy. À, mà phải nên nghĩ rằng mình cúng dường cái chùa này một cái việc hiện sự công đức mình đã làm. À, chứ mình đừng nghĩ rằng cái chùa này tôi cúng dường mới sư ở trong chùa này của tôi cúng dường. Mình không nên nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy á, thì mình không làm cho cái phước mình lớn, mình sẽ ảnh hưởng cái phước mình, mình sẽ làm cho tiêu mà cái phước mình đi. Và mình nghĩ điều nên nghĩ là gì? Bố thí cúng dường để chư tăng ở để tu tập các vị đó tu tập ở nơi cái ngôi tự viện này, mình đã làm những việc hộ trì đảm bảo việc trước này Đức Phật đã cho quả ăn duy lâu dài. Thì mình nghĩ như vậy á, thì nghĩ đúng với Phật pháp, nghĩ đúng với Phật pháp cũng nghĩ, nhưng mà nghĩ mà để tăng kiêu mạng á thì không nên, mà nghĩ để bảo tồn Phật pháp hoặc là duy trì Phật pháp để cho cái chúng sanh được hiểu được học và Phật pháp nơi chùa. Bởi chúng ta thấy rất là mưa đuối nước mà hứa cũng như ngôi chùa đó, cái quả thì còn cũng chỉ như là gia chủ chức tá. Và lúc mà phát nguyện, tăng phát nguyện để cúng dường thì để ngôi đây có cái ngôi tự viện để cho tăng hoàn pháp, cái quả cái địa đại rung động như vậy, thì cái sự suy nghĩ đó là một cái điều rất là đặc biệt. Có nghĩa là suy nghĩ ở nơi đây có ngôi chùa để cho tăng an vui ở và để hoàn pháp độ sinh, thì cái chuyện đó nơi đây có một cái ngôi tam bảo. Nghĩ như vậy thì cái địa đại cũng rung động, thì rõ ràng cái tầm tâm lực của vị đó suy nghĩ đúng đắn và cái khả năng quả phước nó rất là phù diệu rồi. Còn nếu mình nghĩ rằng mấy chữ ở đây cái chùa này có cúng dường, mình nghĩ như vậy thì tâm nó ngã mạn quá, không phải là suy nghĩ được cái trước mà bị tâm nó ngã mạn. Nên cũng đồng thời suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ như thế nào đó phù hợp với cái tâm thiện thì gọi là nên có. Và suy nghĩ như thế nào đó mà nó không phù hợp là vì tâm tham ngã mạn, nghĩ rằng tôi có làm cái này, việc này là của tôi làm, thì điều đó là không nên nghĩ. Còn nếu mà làm mà không biết chuyện đó thì không nên, không giải chúng ta làm rồi bỏ luôn, mà chúng ta phải cần nhớ lại gọi là niệm thí, chúng ta phải nhớ lại cái bên ngoài. Còn nếu mà nói đến cái quả mà người bố thí ít mà có quả nhiều thì phải nói đến cái điều nào ở trong kinh Đức Phật này phân biệt rất là rõ ràng. Nếu bố thí bữa ăn thì không bằng bố thí ngôi chùa tới trung tâm đến tăng chúng, và bố thí cá nhân thì không bằng bố thí tăng chúng. Thì Đức Phật cũng phân biệt đối tượng tăng thí phước nhiều hơn, và cái tâm mình hướng đến tăng thí thì có phước lớn hơn. Và khi đến tăng thí đó thì mới là bố thí tự nguyện là bố thí tăng, còn bố thí một bữa ăn là bố thí tăng, như một bố thí bữa ăn thì không cái nào có bố thí. Trong cái đàn đó, ngài cũng phân ra những cái tế đàn mà có quả báo lớn đó. Đơn giản việc làm đơn giản mà có phước nhiều đó, ngài cũng giải nói bố thí trong thành và thành thì không bằng bố thí ngôi từ thiện. Thì trong cái bài kinh này cũng có phân biệt như vậy. Thì theo ông nghĩ rằng nếu mà nói đến một cái người mà bỏ ra cúng dường một cái ngôi đại tự, với một người bỏ ra cúng dường bữa ăn mà hai cái phước bằng nhau thì việc làm của người đó, phải nói rằng bởi vì thường thường muốn nói đến người ký chủ của chân y đó, là người này một là phải có tài sản, hai là phải có đức tin, ba là có sức khỏe, thì người này mới làm ký chủ được. Còn nếu mà người mà làm ký chủ mà dân y đó, mà nếu người này có đức tin, có sức khỏe không, mà không có tài sản thì không có thể làm một làm ký chủ được. Tại vì cái ký chủ dân y đó, nó phải có đi, và nếu mà mình chỉ có cái lòng tin với cái tài vật như là y thì không có được, nên đòi hỏi là người ký chủ phải có cái tài sản là có thể tắm được y được cúng dường như tăng, phải có làm cái tâm tự đó thì mới được tốt. Còn cái tâm trí thì cũng phải có cái tâm trí, phải có cái lòng đức tin, phải có sức khỏe, phải có những điều kiện, cần có để làm cái người ký chủ. Thì theo tôi nghĩ rằng á, một cái người mà cúng dường đó thì phân ra ba loại. Một là cái vật khí đó là mình cúng dường cái vật tùy theo cái vật nào, vật đó nếu là thuốc trị bệnh hoặc là bữa ăn y phục hoặc là ngôi từ gì thì thuốc cũng bị khác nhau. Hai là nói đến cái tâm khí khi mà tâm thiện tỏ thủy hợp khí vô trợ thì nó vẫn cho ra cái quả tốt hơn là cái tâm hữu trợ. Và cái hợp trí tốt hơn ly trí và thiếu trí đối với cái tâm và trí là như vậy. Còn đối với đối tượng trí thì tăng trí là đối tượng tốt nhiều hơn, còn đối với cá nhân điểm trí thì tốt ít hơn. Vật thực hay là y phục hay là thuốc trị bệnh hay là ngôi tự viện thì hướng đến tăng trí thì có tốt nhiều hơn cả nhân trí. Về cái điều này tôi xin phân biệt như vậy. Bây giờ thì con xin nói cũng như hồi nãy vậy đó, nói về cái chuyện mà bố thí, mình nhớ là cái việc cho mình quan nghĩ đó đúng theo thiện pháp đó thì nên có. Còn mình nghĩ về cái điều đó mình tăng lên cái ngã mạng đó, tự kiêu đó, thì điều này không nên có đối với người ký chủ. Và cái việc mà ghi tên nó trên cái bản công đức đó là mình nhớ đó, mình sanh lên tâm thiện, mình nhìn cái tên của mình quan hỷ, sanh lên tâm thiện thì được. Cái đó là nên có. Thì cái điều đó thì giải thiên tăng cũng đã thống nhất theo cái là dạy của các bậc trưởng lão, cũng là ghi tên người đó để người đó nhìn vào cái tên của họ, nhớ cái việc tiện đó tâm lại nhiều lần cho cái tâm của họ. Và đối với vị học ca thị đàm là như vậy đó. Thì con xin trình bày một vài điều con suy nghĩ, con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin giải quyết được cái vấn đề nào.
Sao thức chuyện thì tôi học đây thứ Phật tử lẽ ra thì chúng ta dành phần còn lại cho bản tin Phật giáo, nhưng đề tài ngày hôm nay điều mà chúng ta cần đi qua để chúng ta có thể thấy được rằng đây là ba pháp mà chúng ta có thể thực hành rất là nhiều. Thì chúng tôi thưa quý vị là cái chuyện mà bố thí, trì giới và tu tiến ở trong ba pháp này là một cái dịch nó rất là kinh điển. Nhưng mà nếu chúng ta dịch nên là trong đời sống hàng ngày đó, là mình biết cho, biết gìn giữ và biết quân tu. Riêng về vấn đề biết cho đó thì chúng ta nên biết rằng mình có nhiều cách mình cho lắm. Đừng có nghĩ rằng nó chỉ có một cách là bữa nào đó mình phải có nhiều tiền rồi mình hay đúng số, hay là mình phải để dành một số tiền lớn mới đi bố thí cho người nghèo, với là cho không phải vậy. Mình nghe pháp ở đây, sau khi nghe pháp xong, chúng ta ngồi xuống chư thiên người chung quanh nhà, rồi hướng công đức cho những người đã quá vãng, cho những bậc hữu ân, cho những người mà chúng ta quen biết nào đó. Cái hồi hướng phước nó cũng là một cách cho thứ đi. Rồi khi mà mình thấy là mình có thể làm công quả để mà mình tạo cái điều kiện pháp thí. Nhà pháp thí đây tức là thỉnh pháp sư thuyết pháp, hay là in kinh sách, hoặc giả là mình phải nói đạo cho người khác nghe, chia sẻ, cái đó cũng là pháp thí. Nên cái đó cũng rất là tốt, chúng ta cũng có thể cho được. Người khác họ đang khổ, mình nói một vài lời an ủi họ, cho họ cái lời ái ngữ, chính là một sự ban bố. Rồi ở trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là quý Phật tử có thể lâu lâu thấy con chó trong nhà, nói vậy đi mua một cái món gì đồ thức ăn chó, cũng có những cái mà cũng có cái dở, có cái ngon, có cái bình thường ngon, mua về cho nó, cái đó cũng làm sự bố thí. hay quý Phật tử có như bánh mì, quý vị ra biển để ta cho chiên ăn cũng là bổ thí. Nói chung là nếu mà mình thích bổ thí thì có nhiều lắm, mà mình để ý thì mình để ý hàng ngày mình cho hết rồi, mình cho đó, nó nuôi dưỡng cái lòng tin của mình, là nó nuôi dưỡng cái thói quen của mình, là cuộc sống mình nó không ích kỷ. Cái cuộc sống con người mà chỉ biết nhận đơn, chỉ biết là nghĩ tôi được, tôi có, tôi hưởng thế này thì chỉ nghĩ tôi hoài được, thì cuộc sống á thật ra nó buồn chứ nó có vui. Mình để ý như vậy là quý Phật tử để ý thấy rằng có nhiều người đó lúc nào cũng trách móc người khác hết. Trách móc là con cái không để ý đến mình, trách móc là người khác không thương mình thế này thế kia. Thật ra thưa quý vị, mình chờ người khác họ cho mình đó, nó không bằng mình cho người khác đâu. Mình cho người khác nó cũng vui, thay vì mình ngồi đó mình chờ người khác, mình cầu mong người khác nói tại sao, thí dụ tại sao Phật tử họ không lo cho mình, hay là tại sao bà con không lo cho mình. Mình cứ lo cho cuộc đời đi. Dạ, khi mình đi mình lo cho cuộc đời, mình ban bố cho cuộc đời. Cái người mà một khi mà mình vui được với cái sự cho của mình á, thì mình sẽ bớt đi cái cảm giác cô đơn và cảm giác cần người khác cho mình. Dạ, những người mà lúc nào cũng mặc cảm, cũng buồn phiền, cũng trách móc á, thật ra đa phần thưa quý vị là chúng ta cũng phải cho nhiều. Một khi mà chúng ta đã quen ban bố, quen cho, quen chia sẻ rồi đó, thì mình thì có cái trạng thái là mình không có cầu cạnh, mình không có đòi hỏi, mình không có mong đợi. Và thật ra trong cái sự cho nó vui lắm. Nếu mà chúng ta để ý lâu ngày chúng ta thấy mình cho nó là một chuyện rất là vui. Và cái việc thứ hai á, là mình biết gìn giữ. Gìn giữ ở đây tức là mình giữ giới. Thì thứ gì có nhiều khi trong đời sống của chúng ta hơi khó giữ giới, là vì hoàn cảnh, về cuộc sống. Nhưng mà làm cái này ở tại các quốc gia Phật giáo người ta thường làm. Giả sử như trong cái ngày đó người ta làm lễ trai tăng, thí dụ ngày hôm nay quý vị làm buổi lễ trai tăng ở chùa, thì thật ra người Việt Nam chúng ta thì không có để ý cái chuyện đó. Như ở các quốc gia Phật giáo đó, nếu mà cái ngày mà mình bố thí, mình trai tăng mà mình có luôn trì giới đó, thì ngày đó mình có phước nhiều hơn. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng cái người mà bố thí mà có dư giới đó, làm cho sự bố thí đó nó cái phước báo thù thắng hơn là người bố thí không có giới. Người thọ nhận nó mà có giới đó, thì cái phước báo thù thắng hơn là người thọ nhận mà không có giới. Thành ra cái ngày nào mà mình làm phước, ví dụ như là ngày hôm đó mới quyết định trai tăng á, thì buổi sáng sớm mà đúng ngày bậc, hay là hôm đó mình nên đứng trước toàn Phật mình thọ ngũ giới, và thọ ngũ giới phát nguyện thọ ngũ giới trong ngày hôm đó, mình đừng xem thường những chuyện đó. Và lâu ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ là mình đang làm cái việc thiện đó mà bằng cái tâm giữ giới. Có nhiều cách thưa quý vị, một chuyến đi hành hương, và thí dụ như quý Phật tử ít có giữ ngũ giới lắm, nhưng mà quý vị sắp đi hành hương Ấn Độ 3 tuần lễ, quý vị nguyện là lên chùa hay đến trước bằng Phật, hay là một cái dịp nào đó quý bà hạnh không nói dối cũng được, suốt thời gian con đi hành hương, thì cái đó nó có lợi. Chứ tuy thưa quý Phật tử là ở những quốc gia Phật giáo, các người Phật tử mà trước khi họ làm một cái phước nghiệp sự, cho dù là một ngày hay là vài ba ngày hay là một tuần hay là một tháng hay là ba tháng, họ thường phát nguyện giữ giới. Cái giữ giới nó làm đẹp, và nó làm đẹp cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta tự tin nhiều hơn. Thành ra cái biết giữ ngũ giới hay bát quan trai giới hay là giữ thập thiện đó, mình có cái khẩu nghiệp, thường là khẩu nghiệp không tốt, thì mình phát nguyện là ở trong 3 tháng an cư sắp tới, chư tăng sắp an cư đó, thì trong 3 tháng đó mình sẽ giữ cái chánh ngữ, để chánh ngữ cho tốt, tức là mình không có nói dối, không có nói độc ác, hung dữ, không có nói đâm thọc chia rẽ, không có nói những lời nhảm nhí phù phiếm, mà mình cố gắng mình để ý chuyện đó, mình tu tập chánh ngữ trong suốt 3 tháng, cái đó nó cũng là một giữ giới. Thì mình biết cho đó nó cũng là một cách tạo phước, mà biết gìn giữ nó cũng là một cách tạo phước. Nhưng mà chính cái chuyện giữ giới đó, nó làm cho cái nội tâm của chúng ta nó đẹp ra. Thật ra cái cảm giác này rất là khó. Bây giờ một cái bệnh nhân nói rằng mình cho đi mà hạnh phúc, thật ra người đó không biết, họ rất là khó cảm nhận cái hạnh phúc của người cho. Nhưng mà chỉ có người nào mà thường cho rồi mới cảm thấy được hạnh phúc. Thì cái người không giữ giới đó, và mình nghĩ là giữ giới là tồi, đúng là bực bội đó. Nhưng mà khi mà mình giữ giới rồi mới thấy những ngày giờ giữ giới đó, thực sự là an lạc, thực sự là tạo cho mình cái lòng tự tin. Rồi biết quy tu, và biết quy tu ở đây tức là mình biết đem cái chất thiện để thanh lọc cái nội tâm của mình. Có nhiều cách để quy tu là thí dụ như mình niệm tâm từ, hay là mình quán tưởng về sự chất, hay quán tưởng về vô thường, hay quán tưởng về sự vô ngã. Những phát triển mà Đức Phật ngày dạy đó, chúng ta có thể niệm cái gì, phát triển niệm và định đó, nó làm cho chúng ta tăng trưởng cái gọi là phana, tăng trưởng cái sự tu tiến, tăng trưởng cái sự thanh lọc nội tại. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi thường kể cái ví dụ đơn giản là mình leo lên một chiếc xe bus đi chung với mọi người, hay leo lên một chiếc máy bay. Khi mình ngồi xuống, thay vì mình nghĩ tỉnh vơ, hay là thay vì mình ngồi bực bội khó chịu, mình ngồi xuống mình khách mắt người trên máy bay thì được an lạc. Dạ, mong cho tất cả mọi người trên phi cơ này được biết từ mọi cái quan trái, mong tất cả mọi người trên máy bay này được thanh thản chẳng hạn. Bởi vì một cái ý tưởng tốt nghĩ đến những người xung quanh, hay là khi mà chúng ta bước vào cái một ngôi chánh điện, Phật tử họ đang ngồi nghe pháp, hay Phật tử họ đang ngồi sắp tụng kinh với giờ lễ đó, chúng ta chỉ mong rằng những người xung quanh được an lạc. Hay là buổi sáng quý vị vào trong rung nghe pháp, ở trong rung này có 30 đến 40 đến tức là 30-40 người, thì quý vị nhắm mắt lại một chút, mong cho ngày hôm nay, mong cho tất cả những người ở đây được an lạc. Đừng bao giờ xem thường những cái ý tưởng mà chúng ta gọi là ý tưởng thầm kín đó. Những ý tưởng đó nó rất tốt cho đời sống của mình. Cuộc sống của chúng ta đó, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện mà mong cho người khác được an lạc đó, cái đó là chúng ta gieo cái hạt giống, một hạt giống lành ở trong cái khu vườn tâm, cái đó rất là lợi cho mình nhiều lắm. Hay hoặc giả là mình quán tưởng về sự lâu lâu đó, mình đi đâu mình thấy có những chuyện mà đám tang, hay là nghe người thân này người kia thân kia mất, chúng ta ngồi xuống chúng ta quán tưởng xong tất cả những người thân hay không thân, gần hoặc xa, già hoặc trẻ đều chết, và chính mình cũng chết như vậy, tưởng về sự chết. Ban đầu thì mình nghe mình sợ, nhưng mà lâu ngày thưa quý vị, nó cho chúng ta một cái ý thức rất là tỉnh táo về cái giá trị của cuộc sống. Yeah. Hay là quán tưởng về vô thường, quán tưởng về vô ngã. Chúng tôi thì rất là thích cái cách quán tưởng này thưa quý vị. Phải nói trong cuộc sống chúng tôi đó, một cái giáo lý mà chúng tôi thường tâm niệm gì đó là giáo lý duyên khởi và giáo lý vô ngã. Cái duyên khởi tức là do cái này sanh nên cái kia sanh. Thí dụ như bây giờ người ta chửi mình hiểu tại sao người ta chửi mình, tại vì mình làm công việc đó, mình ở vai trò đó, người ta chửi mình thì cái này có, cái kia có. Và bây giờ mình nói là giáo lý vô ngã là gì? Giáo lý vô ngã được hiểu một cách rất là đơn giản, đó là mọi thứ do nhiều duyên. Như chúng tôi nói với quý vị là ngày hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với quý vị nghe rõ đó, là do quý vị vào trong rung, do các vị giảng sư, do internet tốt, do podcast không có vấn đề. Nó có nhiều lý do, giống như mình ngồi trên xe chứ máy bay mà nó chạy được, khi mình gọi là chiếc xe chạy hay máy bay chạy được, nó có nhiều bộ phận này bộ phận kia, một bộ phận trục trặc thôi thì nó không có một yếu tố độc tôn, không có một yếu tố duy nhất. Cái con người mình thấy phiền não là mình hay xé lẻ, mình hay nghĩ rằng tôi giỏi, tôi hay, hay là tôi quyết định tất cả, hay là người này tại người này, tại người kia, tại người nọ. Nhưng mà có nhiều khi cái chuyện xảy ra, mình nghĩ là cái này có khi là do cái nhân quá khứ, cái xấu hiện tại của họ, cái này có thể là do họ tạo nghiệp ác, mà cũng có thể là do cái quả xấu của mình mà mình không biết. Mình thấy mình ít, mọi chuyện không thấy thì nhiều. Thì khi mà mình nghĩ đến cái chuyện vô ngã như vậy đó, mình thấy cuộc sống nó mất đi cái sự đòi hỏi là mọi việc phải như ý mình. Cái câu mà Đức Phật dạy hay lắm, người chi tỷ kheo, nếu sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là của ta, thì có thể nói rằng xin cho các quẩn như thế này, mình như thế kia. Ngày các tỷ kheo, các quẩn là vô ngã, nên người đời không thể nói xin các quẩn như thế này hoặc mình như thế kia. Cái này mình muốn như thế này hoặc mình như thế kia, với cái đó hoàn toàn là mình nghĩ rằng nó phải như ý mình. Nhưng thực sự tại vì nó, mình không làm chủ nó được mà. Ví dụ mình nói là thời tiết, mình cũng làm chủ được nó hoàn toàn. Mình nói về cái thương, cái ghét với những người xung quanh, mình cũng làm chủ hoàn toàn. Cái thân của mình nó mạnh, nó đau, mình cũng làm chủ nó hoàn toàn cuộc sống. Mình thường quán tưởng như vậy để làm gì? để cái tâm mình bớt đòi hỏi. Có nhiều khi cái khổ của mình là gì? Cái khổ mình là mình căng quá, cái khổ mình là cực đoan quá, cái khổ mình là cương quyết. Nó phải như vậy, tôi đặt ai đâu thì nó phải ngồi đó, tôi muốn thế này nó phải thế này, tôi muốn thế kia nó phải thế kia. Cái đó là cái đặt cho mình khổ. Mình nên quán tưởng vô ngã, sống thì cứ sống, làm thì cứ làm, nhưng mà cái nghĩ như vậy thì tâm mình nó an lạc. Thưa quý vị, cái quán tưởng về sự chết, quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về vô ngã, hoặc giả là niệm tâm từ vân vân, đó là cái cách để nó thành lập rồi thôi. Cái người mà không biết Phật pháp đó, thì không nói chi mình biết Phật pháp đó, thì mình phải có một số cái phương pháp để mình trị tâm của mình, niệm tâm của mình, một số phương pháp để tu tập tâm mình. Nó giống như là quý Phật tử mà làm việc gì, nó có đồ nghề, có đồ nghề thành tâm sao không làm. Khi mà mình tu tập đó, thì mình phải có một vài cái kỹ xảo, một vài cái thứ để pháp môn để mà bỏ túi, để mà phòng thân. Trong trường hợp đó mình phải ứng phó như thế nào. Thật ra cái việc tu, thứ gì thường nó có thể đến từ trong hiện tại của mình. Thí dụ như bây giờ tự nhiên ai chê mình một cái chuyện gì đó, do lời chê đó mình cảm thấy phiền não, mình cảm thấy rất là buồn. Có nhiều người rất là sợ cái giờ phút đó, nhưng mà khi mà mình tu tập thì hiểu là ồ, đây là giờ phút rất là tốt để mình quán tưởng về cái gì, quán tưởng về cái tại sao mình khổ. Tại vì mình muốn mọi người nghĩ là mình tốt, mình muốn mọi người khen mình, bây giờ người ta chê mình, người ta nói mình dở, người ta nói mình thế này thế kia, mình buồn. Thì cái đó là cái mình nên quán được, mình nên trở về. Thì ra nếu chúng ta đọc ở trong kinh mà kỹ thì chúng ta thấy rằng những cái chướng duyên, những cái khổ nạn, những cái không như ý, nó là cái dịp để cho mình thắp sáng cái trí tuệ. Đừng để cho những thứ đó nó trở thành những cái phong ba bão tố cùi dập cuộc đời mình, mà mình hãy dùng những thứ đó là phân và nước để chuẩn dưỡng cái hạt giống trí tuệ. Nó là những cái chất xúc tác làm cho trí tuệ tăng trưởng trong lòng mình. Trí tuệ làm cho mình thấy được đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Nên riêng đối với người Phật tử thì ba pháp này: biết cho, biết gìn giữ, biết quân tu. Đó là những cái lãnh vực mà mình có thể mình nên phát triển, xem mình thiếu cái nào, mình cần cái nào. Mình có được thứ đó thì thật ra đời sống mình được an lạc. Chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng ta đã trễ giờ một chút. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về bốn đại khoa nhi, và bài giảng ngày mai sẽ là bài giảng của Thượng Tọa Thầy Sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây hoàn mãn. Kính lễ tri tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thụ lần thầy, con tâm dư thay mặt đại chúng trong gương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã nhiều nhất chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bạn hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô
Kong
thiền thiền quá tam trong phần phước chiến cầu xin hậu pháp chư thiên phát tâm quan nghị bao thuyền gầm xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường thiền nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng chánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả thị nhân Sapan Subanga Langa Khan Sapa Girvata Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Ontu Nirunda Rang Otu Sapan Subanga Langa Langa Khan Sapa Girvata Sapa Dhamma Lupa Vena Soti Ontu Nirunda Rang Otu Sapan Subanga Langa Khan Sapa Girvata
đại chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha Thamma.